นะครับคนนี่หลายคนเรียนกันร้านโคร้านตุ๊กตาผัดฟ้าแค่ใส่ไทยนะครับก็เสียตัวมันก็ขออยู่นะไม่คิดว่าเดี๋ยวน้องอีกหน่อยตรงนี้สัมภาษณ์ภาพโลกเขาก็พักหนังตาโกตาดีทันไหนก็ตาคุณไม่พอเขาเห็นเราไม่ตรงเสียจะหล่อที่รักให้เธอทำไมเราไม่ใหญ่เหมือนเขาไม่ยิ้มนักหรือว่าหลานมีหลานหนักเนาะมันก็ฉันฉะนั้นใส่จอไม่ตรงเสียตักอีกสักหลักเดียวตันบกหนังตันตาหนักเลยครับถ้าทำข้อไหนไปทำอะไรอ่ะai không bây giờ nó thằng con mới còn đau nhất cái kệ nó mới còn biết các pháp vô thường mà hôm qua không đau hôm nay đau kệ nó cái mặt mới gì mình cứ sợ các con đừng có sợ chính vì sợ mà nó đau nhiều mà không sợ nó lại chạy mất các con đấy thầy cũng có mang thân cũng bằng xương bằng thịt như mấy con nhưng tại thầy không sợ nó cho nên thầy sợ thầy vô thường hôm qua không đau hôm nay đau phải đi cái chỗ này cái chỗ này có đá không thì nó đi mất rồi còn mấy con sợ đó mấy con nằm rên la đi bác sĩ nó rút là nó sẽ đạp còn thầy nó cũng xuống đầu hết nó sợ gì hết chết đi mà nó không chết mấy con có lại không cho nên Phật pháp nó đơn giản lắm chỉ có giữ được tâm bất động hay là không thôi mà chính chỗ tâm bất động thanh thản là cái chân lý của đạo Phật. Đạo Phật có bốn chân lý có hai Đức Phật dạy cho năm nghe kỳ trình như cái bài pháp đầu tiên gọi là chuyển pháp luân đình lần đầu tiên dạy cho năm cái người đệ tử đầu tiên của mình là năm nghe kỳ trình như Đức Phật dạy khổ tập diệt đạo khổ có người sinh ra người nào cũng khổ hết đúng rồi đó là cái chân lý đâu có ai nói là con người sinh ra không khổ có phải không đó là cái sự thật chân lý là cái sự thật tập là cái nguyên nhân ra ra sinh ra sự khổ lòng ham muốn mấy con có người nào không lòng ham muốn không người nào có hết đúng là cái chân lý đó. Phải không mà Đức Phật dạy cái diệt đế tức là cái chân lý thứ ba là cái trạng thái tâm bất động thanh thản mà nó làm gì kệ nó tất cả các pháp đều vô thường tôi bất động phải là cái chân lý đó giải thoát đó mấy con bất động là giải thoát chứ còn mấy con để đặng là mấy con giải thoát phải đúng không mát nó chứ mấy con biết các pháp vô thường sao mấy con rơi biết thân này vô thường không phải của mình rơi cái gì của ai đâu ở đây mà rơi có ai mấy con thấy mà mấy con không rơi thì nó đã hết mà mấy con rơi thì nó đang vậy tại mấy con chắc của các con cho nên các con mới khổ chứ còn mình không chắc thì cũng khổ rồi các pháp vô thường Đức Phật nói cái gì sức đứng nói trong phân sân còn đạo đế là tám cái lớp nào đạo đế là tám lớp nào từ chánh kiến cho đến chánh định các con đấy mình muốn đi vào con đường của đạo Phật mà đi con đường dần thì mình phải đi tám cái lớp học này và đầu tiên khai triển cái tri kiến của mình để thấy các pháp đều là nhân quả người ta chửi mình là nhân quả nếu đời trước mình chửi ba đời nay gặp lại sao người ta chửi mình sao có người kia không chửi mà người này chửi sao người ta mà khi thấy người ta chửi mình biết nhân quả thì mình đâu có giận có phải không con tại mấy con không thấy nó nhân quả cho nên nó còn tức tôi mất mớ với ông đang chửi tôi như vậy thì cũng thấy không hết tức chứ mà khi nó còn thấy đầy nhân quả mình do cái sự vô minh mình không biết cái thời nào cái kiếp nào mình có gieo cái duyên ác với người ta mình chửi mắng người ta bây giờ mới gặp nhau đây mà cả cái nhân quả này có gì mình giận dữ người ta là do đó tâm nó còn không giận dữ nó chửi lại thì nó chuyển quả liền tức khắc lên một người mà chửi mình cứ làm khinh mình cười biết họ chửi họ biết thôi rồi họ cũng làm khinh họ phải giải thoát nó là đạo Phật thực tế nè cho nên khi mà gặp thầy rồi nó thật sự thầy già mới có một câu mấy con muốn giải thoát là do mấy con không có thầy chứ không có thầy nữa Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi ta không cứu các con này vậy mà các chùa giải mấy con tạo phẩm chứ mà phù hộ cho mình lại đẻ ra Đức Phật Quan với ông Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nữa thì thở đó con
ông Phật từ chối không cứu mình, nó bảo mình phải tự thắp nút lên đi, có phải không? Vậy thì mình cầu khẩn ai được đây? Các con bây giờ cầu khẩn chỉ chẳng qua an ủi tinh thần thôi, chứ ai cứu khổ mình được? Do đó đó thì mấy con phải tự thắp. Mà bây giờ cái ngọn đuốc mà thầy đã trao cho mấy con rồi thì tự thắp lên mà đi. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự không phải là ngọn đuốc giải thoát đâu. Bây giờ già như mấy cô lớn tuổi rồi, chỉ giữ được tâm bất động bỏ thân này thì mấy con vào niết bàn cái chỗ nào nữa? Chứ đâu cần phải đi đâu nữa, hết rồi, theo Phật rồi. Người nào còn vào niết bàn được, mấy con dễ dàng một cách rất dễ dàng, không có cách. Tại mấy con nhát ra, mấy con sợ này. Chứ con mấy con đừng có sợ vậy, cái đời này có cái gì mà sợ, không có gì sợ hết. Cho nên nghe lời thầy thì mấy con đã tự cứu lấy mình rồi, không sợ. Thí dụ như bây giờ mấy con tu tập, mấy con ngồi lại, đâu có nghĩa là mấy con cứ nhắc làm bằng hoài trong miệng mấy con nói câu tâm bất động thanh thản an lạc tiêu sự tâm bất động thanh thản. Thầy nói cởi bộ mấy con niệm hay sao? Thầy dạy mấy con để nhắc, mấy con nhớ tâm bất động thanh thản an lạc tiêu sự. Mấy con nhớ, mấy con có ý để nhớ rồi, mấy con ngồi để coi thứ cái tâm mình nó có nó bất động hay là nó động. Nó động thì mày đi chợ chỗ này đâu phải chỗ này động, chỗ này chỗ bất động, có vậy thôi nó đi. Rồi nó khởi cái niệm pháp, bởi vì tâm mấy con nó chưa đi về cái hành pháp cho nên nó còn niệm nhiều niệm, có phải không? Mà cứ siêng năng trong một tuần lễ thôi, mấy con ngồi đây mà quét nó tuần lễ thì cái tâm mấy con sẽ sạch. Đạo Phật đã dạy mình chỉ có một tuần lễ mà tiến đạo. Thế mà mấy con không chịu quét nó là cho nó sạch mà tiến đạo. Thầy tu cũng tuần lễ chứ thầy tu được có lâu. Nhưng mà không biết pháp, mấy con biết là 9 năm trên Hòn Sơn sống một mình ăn lá cây. Tại vì không biết pháp. Cái chừng biết pháp rồi dễ quá. Mà bây giờ thầy dạy mấy con chỉ ngồi, chỉ có tuần lễ mấy con đừng có làm cái gì hết, tôi chỉ làm cái việc quét cái tâm cho nó sạch thôi. Thì tuần lễ mấy con dạ. Đạo Phật đâu mà khó, nó là cái chân lý của con người. Khổ là con người ai cũng khổ, đó là sự thật. Cái nguyên nhân sinh ra đau khổ thì con người ai cũng có lòng tham, đó là sự thật. Cái trạng thái hết đau khổ, tâm bất động, tâm tại an. Mấy con chưa tu mấy con cũng vẫn có rồi. Đâu phải nó mấy con chưa biết. Bây giờ nó tâm bất động, thanh tản, mấy con tôi không có. Thì nó người nào cũng có hết rồi. Bây giờ chân lý đó là cái sự thật, các con người nào cũng có. Bây giờ có mấy con có giữ gìn bảo vệ nó không, hay là nó chỉ có một phút hai phút thôi, hay là 30 giây một năm 10 giây thôi rồi nó đi mất. Mấy con có sẵn hết, không có người nào có, nhưng mà giữ gìn bảo vệ nó hay là có vậy thôi. Đời có gì đâu mấy con cái gia đình đều là nợ nhân quả hết. Mấy con nợ nó, mấy con mới sanh ra, mấy con mới đẻ ra, mấy con mới khổ cực như thế này, có phải không? Vợ chồng cũng là nợ nhân quả chứ, mới gặp nhau, mới thương nhau, mới cái này kia làm khổ nhau chứ. Thương sao đánh nhau, thương sao nợ lời nhau. Mới đầu thì còn lạ thì chưa, chừng mà quen rồi đâu có còn coi là gì. Tao thấy đời quá khổ mà, sao mình tự cứu mà. Thầy nói không ai thương mình bằng chính mình, mà mình chính mình không thương mình, hỡi chút giận hờn, hỡi chút khổ đau thì như vậy có thương mình không? Ai nói gì nó tái tào mình cái này, bực mình, mà cái bực mình và cái khổ hay là cái khổ đó con nghĩ gì? Ta phải có sự tư duy suy nghĩ chứ, cái trí tuệ của mấy con có, người nào cũng có cái tri kiến chứ, suy nghĩ tại sao mình tự làm khổ mình quá vậy? Người ta làm đi kệ người ta chứ, nó mới gì mà giận dữ vậy? Các con tự hỏi mình, tại sao mình vô minh, mình không thấy để cho mình tự làm khổ mình như vậy? Thì như vậy mấy con thấy mình tự hỏi mình rồi mình đặt thành câu đó để rồi mình nghiệm lại, cho nên mọi sự việc xảy ra mình có nhận buộc gì thanh thản an lạc vô sự. Mà thầy đã đúc kết câu đó, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Bất động thì nó phải thanh thản, ở trong bất động tâm thì nó phải thanh thản, mà nó thanh thản thì nó phải an lạc, mà nó an lạc thì nó vô sự, chứ nó đâu có làm công việc gì. Mà nếu mà tâm mấy con thanh thản thì nó sẽ bất động. Chứ mày còn thấy cái cụm từ nó nói vậy, chứ mỗi một cái từ của nó là nó mang đủ ý nghĩa của cái cụm từ đó. Ví dụ như nó tâm tôi thanh thản, khi mình biết nó bất động thì mình biết nó an lạc chứ sao, biết nó vô sự nữa. Thì mấy con thấy nó vậy thì chỉ có bấy nhiêu đó, một pháp tu thôi, đừng có về nào là đi kinh hành, nào là này. Trừ ra khi mấy con bị hôn trầm thì nguyên mấy con phải đi thôi, không đi mấy con cứ gục tới gục luôn vậy này, thì nó còn tỉnh táo chỗ nào đâu. Còn phải đi kinh hành cho nó tỉnh. Đó là trừ khi bị hôn trầm thì nguyên. Còn không hôn trầm thì nguyên đi một chút cho mỏi chân mỏi tay, khổ khổng đó. Nên là mấy con cứ nghĩ mình phải đi ở giờ này phải đi kinh hành vậy, rồi tới cái thời khóa, tới cái giờ kế đó phải làm cái gì. Trời ơi, đây thầy dạy tâm bất động, tỉnh thì ngồi đây bất động, mà không tỉnh buồn ngủ thì đi kinh hành. Mà nếu mà đi kinh hành nó còn nguyên qua ngã lợi ngủ thì tác ý từng hành động, chừng trai bước, chừng mạt bước là mà nó một hơi cho nó tỉnh. Chứ đừng có làm thinh đi, nó cũng ngủ nữa. Các bạn ơi, các bạn pháp của thầy cái nào cũng đủ hết rồi, chỉ còn giờ nó con tu thôi. Giải thoát là tâm giải thoát, giờ mấy con chơi ông ài hết rồi. Hôm nay có duyên mấy con đến đây thì đơn giản, rất đơn giản, không có giải nhiều làm cho lộn xộn. Mấy con thấy 19 cái đề mục của định niệm hơi thở nó làm cho mấy con thật rắc rối chứ. Rồi thọ bát quan trai thì phải tu, nào là quán vô lậu, nào là quán bất tỉnh, thực phẩm bất tỉnh, nào đủ thứ đó. Thôi dẹp hết đi, bây giờ chỉ có tâm bất động thôi. Tu gọn, tu nhanh, tu ngắn, mau giải thoát. Tâm bất động thì giải thoát liền, mà tâm không bất động thì không giải thoát. Còn giờ mấy con tu này, an tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân hành, tôi biết. Bài bản của đạo Phật thì nó có đủ các pháp hết, nhưng cô đọng lại thì chúng ta có một pháp tu thôi. Để làm gì? Để cho những người nào mà người ta đến với một vị thầy, người ta thấy cái người này có cái nhân duyên phải thực hiện cái định niệm hơi thở, cái đề mục hơi thở đó mới tập nhiếp tâm họ mà thôi. Còn mấy con ở xa, mấy con đừng có ôm những cái pháp đó tu lung tung đủ pháp hết, mà không đi vào cái chỗ nào giải thoát hết, mà bị kẹt ở trong các pháp. Ví dụ như bây giờ mấy con nói an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra, rồi nhắc rồi tới tu, cứ như vậy như vậy hơi thở 30 phút. 30 phút nó có mấy con kẹt ở trong các pháp, mấy con có giải thoát không? Còn giờ mấy con nói tâm bất động thành là ngồi đây coi thứ cái tâm mình có động không? Mà nó không động thì nó im lặng, mà nó động thì tác ý đủ nó đi, có phải không? Chứ ai bỏ mấy con niệm tâm bất động, mấy con niệm như niệm Phật cái thôi rồi không. Cho nên có nhiều người lại hiểu sai cái lầm bầm, cứ niệm hoài như vậy không phải là mấy con tập. Đừng tự kiến giải, mình tu mà hãy nghe lời thầy dạy mà tu. Khi mình tác ý cho tâm bất động thanh thản, rồi mình ngồi im lặng để mình xem. Nó buồn ngủ thì đứng dậy đi kinh hành, mà nó không buồn ngủ hôn trầm thì ngồi đây lắng nghe cái tâm mình nó còn động không. Nó động cái gì? Nó khởi niệm nhớ mấy đứa con, mấy đứa cháu, và nhớ gia đình. Đây là ai đi sơ, mày biết đó là nhân quả sao? Nợ nó lên nó đòi mày chứ ai. À, mình nói vậy cái nó cục hứng, cái nó đi mất à, phải không? Chứ bây giờ nhá, không biết mấy đứa nhỏ giờ với làm ăn làm sao, bữa đó nghe nó bệnh đau đi nằm nhà thương rồi lo lắng đủ thứ ở trong này, thì mấy con còn cái gì vậy đó? Bỏ xuống đi, nó đau là do nhân quả nó phải trả, mấy con có lo nó có hết bệnh không? Không hay không? Cho nên mấy con tu thì nó chuyển được cái nhân quả của các con của mấy con đó. Chứ còn mấy con không tu tâm, mấy con thanh tịnh, mấy con không dao động trước các ác pháp thì gia đình mấy con sẽ được bình an. Cho nên thầy thường dạy mấy con giữ gìn năm giới, giữ tâm bất động thì rõ ràng nó chuyển tất cả những ác pháp của cái nghiệp của gia đình của mình thì nó sẽ bình an chứ. Có bao nhiêu đó thôi. Không ngờ là mình ngồi đây tu mà gia đình mình nó quầy kia mạnh giỏi hết, không người nào đi nhà thương. Còn mấy con tu lơ mơ là quầy kia đi nhà thương nó đéo nó còn về. Bởi vì mấy con tu sai, không đúng thì cái nhân quả nó không thiện thì tức là nó phải đéo mấy con chứ sao. Nó làm cho mấy con càng đậm thêm. Đó là cái tư tương. Cho nên cố gắng tu, có chỉ có một cái câu, bây giờ mấy con lớn tuổi rồi, không còn bao lâu nữa đâu. Người nào thầy thấy cũng tóc bạc hết rồi, không còn bao lâu. Mà mấy con đâu có đủ sức mà bỏ nó phải sống thêm một năm, hai năm nữa, tới chừng nó chết. Nó ho nghẹt thở rồi mấy con chỉ chịu thôi, chỉ chết thôi, chứ còn mấy con không có làm chủ được nữa. Bởi vì cái lịch của mấy con tu chưa có định. Còn bây giờ, ví dụ như mấy con đã tu nhập được các định, các con bảo hơi thở tình diễn ngưng thì nó ngưng, mấy con nhập vào tứ thiền. Các con chưa làm được, nhưng mà các con chỉ có tu cái tâm bất động, mà tâm bất động 7 ngày đêm thì mấy con có đủ. 7 ngày đêm mấy con có đủ cái thứ kia hết, thứ thần tốt có đủ hết. Tại vì tâm bất động nó phải có chứ sao. Còn giờ tâm mấy con động rồi sao nó có. Còn thêm nó dễ chứ ai mà tu cái chuyện mà tứ thần tốt làm gì. Có ai mà tu nhưng mà tâm mình bất động thì nó có. Mấy con thấy đơn giản như vậy. Mà chỉ có 7 ngày đêm thôi chứ có gì đâu. 7 ngày đêm mà mấy con còn hôn đàm tiền miên, còn buồn ngủ, còn ham ngủ, ham ăn thì cái này không được. 7 ngày đêm mà nó tới giờ ăn nó không nói em hết. Chứ cần gì phải đi ăn mấy con. Nó đói thì mình đi ăn, mà nó không đói tức là nó đã ăn pháp rồi đó. Ăn cái tâm bất động rồi đó. Mà nó còn ngủ thì mấy con ngủ đi. Còn nó không buồn ngủ, thôi đừng có ép nó ngủ. Nó sao nay tôi mất ngủ, trời đất ơi, không ngủ là mừng lắm chứ. Nó hết si rồi mấy con. Các con hiểu chưa? Chứ mấy con nghe nó không ngủ, trời đất ơi, sao nay tôi cần cái gì mà nó mất. Nó làm tôi mất ngủ như thế này, không biết làm sao ngủ được đây. Không ngờ là khi mà nó tỉnh táo, nó không buồn ngủ mà nó sáng suốt, nó thấy từng niệm của nó, thì cái này là hạnh phúc quá hạnh phúc. Các con có thấy được ngủ bao giờ không? Nó có ngủ. Như thầy bây giờ đâu có ngủ đâu mấy con. Các con bộ tưởng ngủ là si là mê. Ngủ không biết gì hả? Có ai không? Mấy con ngủ mấy con ăn trộm vô lý đồ mấy con ngay thì phải si mê nha. Còn này người ta nằm người ta nghĩ đó, nhưng mà cái gì khu cọc cạch ở đâu người ta cũng biết hết. Tức là người ta tỉnh chứ người ta đâu có ngủ. Đó như vậy á, mình tu được cái sức tỉnh giác nó cao như vậy, nó làm cho chúng ta không còn bị si mê nữa. Thầy là cái bằng đáng tôi đi như sao. Bị tình đơn giản lắm các con. Chỉ cái pháp nó còn tác ý. Trong 7 ngày đêm thì mấy con sẽ ráng nỗ lực trong 7 ngày đêm, mấy con sẽ đừng có nghĩ đến ăn uống cái gì hết. Dặn cái tâm này mấy con nhận là mình có cái pháp này là ta còn vừa phát tâm rồi. Tới giờ ăn nữa thì mấy con ở trong gia đình, người nào là những đứa con của mấy con dặn đó, tới giờ mà trưa đó thì các con cho mẹ một mâm cơm. Nhưng mà qua cái giờ 1 giờ mà thấy mẹ không ăn thì mấy con bưng ra dùng để mấy con bỏ uống. Thì khi mấy con không đói mấy con thầy mà đói vậy à? Nói vậy thôi chứ thầy đâu có bắt mấy con nghĩ đói đâu. Có ba đói mình ăn mà, còn không đói mình ăn chi? Tại vì nó đang ở trong cái tâm bất động, nó không có đói. Còn mấy con còn động nó mới đói đó. Các con hiểu không? Cho nên vì vậy mấy con nhắc tâm bất động thanh tịnh. Bây giờ nó bất động rồi thì nó còn nghĩ ăn sao nó đói. Mà mấy con còn nghĩ ăn đó nó đói. Có phải không? Tức là nó bị động. Các con thấy tu hành nó đơn giản. Làm gì mấy con có cái tri kiến, mấy con không hiểu được tâm mình. Không hiểu được từng chút thân tâm mình sao. Nó xảy ra gì mấy con cũng hiểu hết. Cho nên chỉ có một pháp tu mà tới nơi tới chỗ. Thầy nói thầy cho mấy con rồi, mấy con có tu được thì nhờ tu ráng chịu chứ còn đừng có kêu réo thầy mà trước. Có hai không mấy con? Một pháp thì rõ ràng rồi, tâm bất động là giải thoát rồi. Mà mấy con cứ để tâm mấy con động là tại mấy con chứ đâu phải tại thầy. mấy con bảo vệ được nó thì mấy con được giải thoát, mấy con theo Phật. Mấy con không bảo vệ nó thì mấy con theo Phật. Cho nên vì vậy mà cái câu tập ý thầy dạy mấy con rất ngắn gọn, tâm bất động, tâm tàn, an lạc, vô sự, rồi im lặng ngồi đó xem xét. À, từ giờ này cho đến trưa thấy nó im lặng cứ ngồi đó mà chơi, ngồi chơi chứ đâu có làm gì đâu, có làm gì cực khổ đâu, ngồi chơi. Nhưng mà tỉnh táo hẳn hòa hoàn toàn, cho nên sự việc gì xảy ra đều biết hết, chứ không phải là không biết. À, ví dụ như bây giờ thấy người đi qua biết đi qua, nhưng mà không gì suy nghĩ người đó không biết đi qua làm cái gì. Mấy con nghĩ người đó đi qua làm gì đó là mấy người, mấy con sai. Còn họ đi, biết họ đi rồi thôi, qua rồi thôi, không cần biết nữa. Thì biết có sự bất động của tâm. Chứ không mấy con cứ phóng dật theo người này, tới theo người kia. Tôi ngồi đây thấy bông đỏ, bông vàng, những lá cây, đủ thứ. Thấy thì nó thấy rồi, nhưng mà tâm bất động. Đó là cái quan trọng. Làm sao mà hiểu biết được, thực hiện được thì phải thưa hỏi cái này cặn kẽ, chứ không nó sai mấy con. Nó sai thì mấy con sẽ tu sai đó, qua dạy chứ nó không đơn giản đâu. Cho nên khi mà mấy con ngồi tu, rút cái kinh nghiệm của mình ngồi tu tâm bất, không niệm gì hết, nhắc có lần đầu tiên tâm bất động, rồi bắt đầu ngồi yên lặng, rồi xem xét, rồi trình nó có hiện tượng này hiện tượng kia, nó hiện ra hào quang ánh sáng, nó hiện ra tướng người này tướng người kia, nó hiện ra trước mắt còn đủ thứ, thì cái đó mà mò trình của thầy, để không có ma nó hiện ra. Nó không có gì ma ở đâu mấy con biết không, cái tưởng của mấy con chứ đâu. Khi cái ý thức của mấy con nó không có khởi niệm nữa thì cái tưởng bắt đầu nó làm việc đó, mà nó làm việc thì nó phải hiện ra. Trời ơi, tôi ngồi trong ban đêm mà tôi ngồi như thế này mà cái phòng trời với tường tôi thấy rõ hết sáng tưng như thế này, tại sao? Chắc có lẽ tôi chính rồi chứ gì. Hào quang ánh sáng thì mình giữ trợ, mấy con mừng lên là mấy con bị ma nó nhắc, mấy con gọi. Các con hiểu chưa? Đó là tưởng của mấy con, tưởng nó lui sức ra. Mấy con thấy các nhà ngoại cảm, họ dùng tưởng họ ngoại cảm, họ đi tìm hài cốt, họ dùng tưởng họ biết chuyện gia đình của mấy con như thế nào thế nào. Coi như cái tưởng của họ nó thể hiện qua một cái hình dáng của một cái linh hồn người chết ở trong gia đình báo cho họ. Cái tưởng của họ chứ linh hồn đâu mà báo. Con người chúng ta đâu có linh hồn đúng không? Đức Phật nói con người chúng ta có năm quẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Sau khi con người chết rồi năm quẩn này tan hoại không còn cái gì. Đức Phật nói như vậy, thế mà chúng ta xây dựng nó bó cái linh hồn. Thì mấy con thấy cái linh hồn sao ngu quá vậy? Nó đi đầu thai làm heo mình cho ta mình thịt nó à. Cái linh hồn nó phải khôn chứ, nó đi tìm cái người nhà giàu chứ sao lại chui vô cái người nhà nghèo như thế này. Trời đất ơi, không có cơm ăn, đi xin ăn ngoài chợ, nó đâu có ngu vậy. Nếu nó có linh hồn thì nó không ngu được mấy con. Tại vì nó không có linh hồn cho nên nghiệp đi tái sanh, chứ không phải linh hồn tái sanh. Mấy con nghĩ được chưa? Nếu có linh hồn thì cái linh hồn của mấy con phải khôn chứ, đâu lý nào mà nó dại, nó đi tìm cái người nghèo, nó chui vô đó, nó là con họ thì nó nghèo chết nó sao. Nhưng mà con thấy mình ở đây có người nghèo người giàu chứ đâu phải người nào cũng nghèo hết, người nào cũng giàu hết đâu. Vậy linh hồn mình ngu sao mà nó nghèo dữ vậy. Bây giờ tại sao tôi cũng muốn có tiền à, tôi cũng muốn giàu sang à, rõ ràng là tôi muốn. Mà tôi muốn cái gì? Cái linh hồn tôi muốn cái gì? Nếu mà có thì cái linh hồn muốn cái gì? Vậy thì nó phải đi tìm cái nhà giàu kia, nó chui vô, nó là con của mấy ông nhà giàu. Chứ tìm gì nó đi chui vô mấy cái người nhà nghèo, mấy ông nông dân cài ruộng đời chết. Có hai mấy ông thấy. Thì hôm nay thầy nói để cho mấy con thấy rằng không có linh hồn mà có nghiệp đi trái sanh. Nghiệp là cái gì? Là hành động của mấy con. Mấy con chữ người ta đó, nó đi vào tai, nó tích. Nó sanh ra con người cũng hung dữ lắm đó. Để cho chúng chữ là nói cái gì? Thì mấy con thấy nghiệp đi tái sinh linh hồn Đức Phật xác định rõ ra trong kinh điển. Cho nên vì vậy mà chúng ta, cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta cái pháp, cái pháp tứ chánh cần, ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng. Hàng ngày chúng ta sống trong hành động thiện, Thì cái nghiệp thiện thì làm sao chúng ta lại khổ đau? Còn hàng ngày chúng ta sống trong cái nghiệp ác thì chúng ta phải thọ lấy khổ đau chứ sao? À, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình đi mình thiếu tỉnh giác gì ra mình đạp chết con kiến chưa chắc là nó chết được thôi sao đâu, không phải đâu, mấy con sẽ trả cái nghiệp đó. Cái hành động vô ý của mấy con đạp chết con kiến, cái hành động đó nó đã tương ưng tái sanh lọc con kiến rồi. Mà khi con kiến nó bị người ta đạp gãy chân gãy tay thì mình đây các con tưởng cái nghiệp của mấy con nó đi tái sanh, mấy con cũng vẫn còn sống nhanh này. Nhưng mà con kiến nó bị người ta đạp gãy tay gãy chân nó đau nhất thì trời ơi, sao bữa nay cái tay tôi kia không đau như thế này, cái chân tôi đau, không ngờ là con kiến nghiệp của mấy con nó đã bị chúng đạp. Bởi vì nó là cái nhân quả, nó một cái then tiền với nhau, nó tương ưng với nhau, cho nên mấy con làm sao mà tránh khỏi. Cho nên bỗng dưng mấy con nhức cái đầu, đâu phải kia không mà nhức cái đầu của mấy con đâu, nó phải có cái nghiệp nào đó chứ. Cho nên trong thân mới còn đau nhất chỗ nào đó là hạ hết. Bởi vậy cố gắng tỉnh thức hẳn hòi, bước đi đừng đạp chết con vật nào đó. Tỉnh thức là cái phương pháp rất tuyệt vời. Tỉnh thức ngay khi chúng ta nội tâm bất động, có một niệm nào ăn phát, một niệm dục nào, chúng ta bị dục. Do đó chúng ta sẽ tâm giải thoát này đó. Dành dạy lắm đó. Hôm nay có duyên mấy con về đây được nghe thầy giảng pháp như lý tác ý, tâm bất động thành thật. Thầy dạy không lập dập, bởi vì thầy thấy trước kia thầy dạy bài bản hẳn ngồi hoàn toàn, mấy con đọc 37 phẩm trợ đạo mà thầy đã in thành sách rồi. Muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào thầy cũng in thành sách rồi, đầy đủ hết. Đạo Phật có 37 pháp môn, cho nên vì vậy mà cuốn 37 pháp môn để cho mấy con tu tập, mấy con biết, mấy con không sai con đường của đạo. Chứ đạo Phật nhiều kiến giải lắm, mấy con người ta dạy mấy con niệm Phật A Di Đà, rồi người ta dạy mấy con cầu cúng này kia nọ đủ thứ, người ta dạy mấy con giữ tâm mình đừng có vọng tưởng này, đều là sai Phật pháp. Kinh Pháp Cú Phật dạy rất rõ ràng, ý là chủ, ý tập pháp, ý dẫn đạo các pháp. Bây giờ chúng ta ngồi đây để giữ tâm mình không có vọng tưởng thì như vậy mấy con đã sai. Mấy con tưởng cái ý thức của mấy con nó rất quan trọng, nó phải suy nghĩ, cái thiện nó biết, cái ác nó biết. Mà cái ác nó sẽ đem đến sự đau khổ cho chúng ta, mà cái thiện nó sẽ đem đến phước báo, không làm khổ mình. Cho nên mấy con phải triển khai cái tri kiến của mấy con, chứ không được diệt nó. Vậy mà có những phương pháp người ta dạy mấy con diệt ý thức của mấy con, không có cho nó khởi niệm, nó ngồi cái tu riết nó thành một cây cục đá hết. Cho nên đó là những cái sai của những người kiến giải sai, chứ không đúng Phật pháp. Phật dạy chúng ta ly dục lấy pháp, chứ không phải ly ý thức. À, thì mấy con nhớ bây giờ về mấy con chỉ cần tu tâm bất động thành thật thôi, rồi ngồi im lặng chứ không có niệm nó. Mấy con niệm là sai. Rồi mấy con thấy cái hiện tượng gì ở trên sự bất động này hiện ra thì mấy con khi mà còn gần gũi bên thầy trong những giờ phút mà tu tập này thì mấy con khép mình để tu tập, để nhìn thấy coi nó hiện tượng nó xảy ra. Khi tâm chúng ta bất động thì nó sẽ có những điều kiện nó hiện ra, trạng thái kinh an nghĩ là nó cũng hiện ra, những cái hiện tượng gì nó hiện ra thì mấy con trình bày. Còn nó bất động thì cứ để nó bất động, để thầy biết, để mà thầy chỉ cho mấy con dẹp những cái sai mà sống trong cái đúng của tâm con vậy thôi. Mà khi có bao nhiêu đó mấy con nắm vững rồi thì sau đó không có cái trạng thái tâm của mấy con không gạt mấy con được nữa. Mấy con sẽ đúng tu tập vậy. Mấy con ra lớn tuổi hết bỏ hết thì mấy con còn cái giao cho con cái quản lý gia đình làm ăn cái gì mấy con bỏ hết đi, vô đây thì cho cái thấp ngày để cho bữa cơm sống thôi, không có ăn nhiều. Ta không biết mình sống để mà tu tập giải thoát, chứ đâu phải sống kiếm ăn như ở ngoài đời ăn hai ba bữa. Thấy không? Vô đây nhà cửa không mưa không gió sạch sẽ, chỉ cần một chút xíu gì chúng ta cũng đủ để mà tu tập nỗ lực. Nếu 7 ngày chúng ta xong, chúng ta về dạy con cháu chúng ta tu tập, Nếu 7 ngày chưa xong, tiếp tục 7 ngày nữa. Rồi đến khi chúng ta tu xong rồi, xin đầy cho con về con dạy mấy đứa con con, cho nó tu, bởi vì nó là nhân quả của con, con quả nó. Có vậy thôi thì cho được rồi, bây giờ về con tu xong rồi, con sẽ thấy được đứa nào là có nhân duyên với con để độ nó trước. Tại vì trí tuệ của mấy con khi mà tâm bất động rồi thì mấy con có trí tuệ, mấy con thấy biết hết. Biết ở trong gia đình mình đứa nào sẽ tu được mà đứa nào sẽ tu không được nữa, biết hết. Và biết ngày mai này sẽ chuyện nó sẽ xảy ra cái gì mấy con biết hết. Cũng tâm mấy con chưa thanh tịnh thì mấy con không biết, nó mờ mịt không biết. Mà khi thanh tịnh rồi nó xảy ra nó biết. Bởi vì khi nó thanh tịnh rồi mọi cái sự kiện gì nó cũng để nó cũng sẽ hiện lên trên tâm của nó. Cũng như cái mặt nước, cái hồ nó trong ấy, thì tất cả những hình ảnh gì nó cũng hiện lên. Và cái nước mà nó trong ấy, thì tất cả sỏi sạn đá dưới đáy hồ đều nhìn thấy được hết. Các bạn thấy chưa, nó rõ ràng. Mà tâm của mấy con nó chưa phải là mặt nước hồ trong, cho nên gì vậy bây giờ nó không thấy. Nó động, nước của mấy con nó còn đẹp lắm, cố gắng lắm cho nó trong lại đi, rồi mấy con sẽ thấy Phật pháp nó không ngoài cái thân của chúng ta, mà cái sự điều khiển của nó không ngoài cái đầu óc của chúng ta, cái bộ óc của chúng ta trên đây. Ta còn bây giờ điều khiển theo một cái nhóm tế bào ở trên óc của mấy con, nhóm tế bào của ý thức của mấy con sống theo dục. Còn khi mấy con đã đánh thức nó hoạt động được rồi thì nó lại khác, cũng cái đầu của mấy con hoạt động chứ không phải hoàn cái đầu. Cho nên mấy con chết mấy con bỏ cái đầu uổng đó. Cái đầu của mấy con, cái bộ óc của mấy con tuyệt vời. Thầy cũng không giỏi đâu, thầy cũng có nhờ cái bộ óc đó thôi. Thì mấy con người nào cũng có hết. Nếu mấy con không chịu tu tập thì coi như mấy con có cái máy mà không biết sử dụng, chỉ để được dục thôi. Bởi vì chết thì mấy con phải bỏ thôi chứ mấy con đâu có xài được. Còn bây giờ mấy con phải tập để điều khiển nó. Cũng như mà thầy cho mấy con cái máy vi tính mà thầy không dạy gì hết, mấy con bấm bậy bạ, nó hiện tầm bậy tầm bạ, mấy con không xài được nữa đâu. Nhưng mà thầy dạy mấy con, cũng như hiện giờ thầy dạy mấy con cách thức để mà sử dụng cái đầu của mấy con, cái bộ óc của mấy con, tâm bất đặt, tâm tàn, ăn mặc buồn rầu. Thì cũng như cái người mà dạy mấy con vi tính bấm cái hiện tượng này, cái biểu tượng kia thì nó sẽ hiện lên cái hình đó. Mà cái chuyện đó vậy thôi, thì mấy con biết sử dụng máy vi tính. Còn thầy bây giờ hướng dẫn cho mấy con biết sử dụng được cái đầu óc của mấy con, coi vậy thôi. Thì trước khi mấy con muốn sử dụng được nó thì mấy con phải giữ cái tâm bất đặt cái đã. Thì sau đó mấy con bấm lúc nào thì nó cũng hiện ra đúng cái ý mấy con, hiểu chưa? Còn mấy con chưa bắt đầu được thì mấy con bấm cái tạch lách hết ăn được, cho nên phải nói được tu hết mình thành tu. Còn có gì cả, nay sống mai chết mấy con các con đều vô thường. Đức Phật đã dạy được thân người là khó mấy con, khó như con rùa mồ giữa biển đông mà tìm ngọn cây, khó lắm. Mấy con sanh được làm người hôm nay có cái đầu óc như thế này không phải dễ đâu. Nếu mấy con mà không có một cái thời gian mà giữ gìn năm giới thì mấy con chưa chắc đã có cái thân người. Cho nên khi mà sanh ra thân người rồi thì mấy con có nhiều người được thân người mà quên năm giới. Mấy con còn may mắn đến đây còn gặp thầy nhắc năm giới. Năm giới là cơ bản để sanh ra làm người. Trong khi đó mấy con thấy vô tình một con bò, nó không những ăn thịt chúng sanh, nó ăn cỏ ăn lá, nó sanh đến cái loài mà thanh tịnh, cái loài mà không giết hại chúng sanh, cho nên nó mới sanh được lên làm người. Chứ còn nó sanh làm cái loài vật mà ăn thịt chúng sanh thì muôn đời là không làm gì. Cho nên được thân người là khó, Đức Phật đã nói mà khó lắm. Mà được Phật pháp còn khó hơn, được cái pháp tu để được giải thoát khó hơn mấy con. Bây giờ ngồi đây bao nhiêu người được nghe thầy nói tâm bất động, còn hàng tỷ người chưa được nghe pháp tâm bất động. Các con bây giờ đi xuống thành phố Hồ Chí Minh đi, đi ra chợ Trảng Bàng với bao nhiêu người cứ lo cái chuyện buôn bán làm ăn tiền bạc không à, không có bao giờ biết tâm bất động. Còn bây giờ đếm ở trên đầu ngón tay mấy con ngồi đây mấy người mà được nghe được tâm mới được. Cho nên được Phật pháp còn khó hơn. Được thân người đã khó rồi mà được Phật pháp còn khó hơn. Mà được chánh pháp mấy con thấy rõ ràng giải thoát ngay liền tức khắc, tâm bất động thanh thản là vô sự. Bây giờ cái đầu mấy con đang nhức, mấy con nhớ tâm bất động thanh thản là vô sự, cảm thọ này chẳng sợ. Các con thấy tức là mình làm chủ ngay liền nó rồi, mấy con không sợ nó. Còn mấy con không làm chủ, mấy con thấy người ta đâu có pháp đâu, người ta đâu có làm chủ, nhức đầu quá thì con cháu phải chạy đi bác sĩ. Thôi tôi có bị nhức đầu này, con nói thuộc về cái loại nào đây? Vừa gia đình mọi người khổ mà mình khổ nữa, mà lo lắng ở trong bụng này. Còn ở đây mình chỉ cần tác ý rồi, tâm bất động thanh thản là vô sự, tất cả các pháp vô thường, đau này cũng đâu có gì đúng mà sợ. Tinh thần vững vàng, ngồi vững vàng. Không ngờ mình ngồi vững vàng, bất động, yên lặng thì cái tạm thọ nhức đầu nó đi mất. Có phải cái pháp thì mình rất hay à, chỉ có một cậu tập ý mà thì được cái này. Thầy chỉ dạy mấy con bởi vì cái cuộc đời của mấy con là người nào cũng có bệnh, mà dạy cái câu đó để mấy con làm chủ bệnh. Chứ còn tất cả những cái việc khác mà làm chủ cái khác thì dạy sao được. Bây giờ mấy con chưa làm chủ được bệnh thì làm sao làm chủ được sự sống chết. Bảo tình chỉ hơi thở để mà chết, nằm xuống chết nó đâu có ngừng hơi thở mấy con được đâu. Không phải đâu. Thế ra thì mấy con phải nhập được thiền định, mấy con mới bảo tình chỉ được hơi thở, mấy con mới làm chủ được hơi thở. Chứ giờ bảo tình chỉ hơi thở ngưng, mấy con bảo thì không ngưng đâu. Nhưng mà mấy con làm gan, mấy con ngồi đây thọ là vô thường nè, đừng có sợ nhức đầu nè, ngồi đây đi, đừng có sợ nè, thì làm được mấy con. Cái mấy con làm được mà cái mấy con không làm được, không phải không? Bây giờ cái mấy con làm được thì phải nỗ lực làm được, mà cái mà làm được mà nỗ lực làm được thì cái không làm được sẽ làm được. Nó sẽ đi tới chứ nó đâu có dừng tại cái chỗ mấy con làm được nữa. Chỉ làm nhiều đó đâu không phải đâu, nó sẽ đi tới được những cái điều. Cho nên mấy con nhớ là vô trong thất tu không phải ngồi đó mà nghĩ. Vô trong thất tu là cái duyên của mình để sống phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, mà 37 phẩm trợ đạo thì cái pháp ngũ căn ngũ lực phải tu đầu tiên phòng hộ mắt tai mũi miệng. Như vậy là rõ ràng con mắt nhìn ra ngoài, bỏ quay vô nhìn thân không được nhìn ra ngoài. Có người đi qua nghe ai đó quay vô không được nghe tiếng người ta, mà phải nghe thân người ta thở nè, đang hoạt động nè, cứ lôi nó vào trong tứ trong thân nó, tức là nó quay lôi nó vào tứ niệm xứ. Thân thọ tâm pháp của thân của chúng ta, mà trên thân chúng ta có bốn chỗ thân của chúng ta này, thọ nè, tâm nè, pháp nè. Cái thân của chúng ta là pháp, cái mọi bốn chỗ rõ ràng nữa. Cho nên quay nó vô bốn chỗ, không cho nó ra ngoài. Tức là tu ngũ căn, mắt tai mũi miệng thân ý, quay nó vô. Thì mấy con nhập thất mấy con chỉ giữ nó nhiều đó đủ rồi. Cho nên khi mà vào đây thì cho mấy con nhập thất tuần lễ. Mà người nào mà ở trong thất không ra tiếp duyên, không nói chuyện á, thì người đó có thể tiếp tục giảng pháp tu được. Còn mấy con vô thất chừng bữa thứ nhất, bữa thứ hai buồn quá, ngồi thất bên đây ngó thất bên kia, từ chi miếng chi với người khác thôi thì đầu rồi. Thầy thấy thôi mấy người là tu không được đâu, không cô được chuyện nào. Thành ra chỉ cần sống độc cư được là cái người độc tu được. Trong một tuần lễ tăng lên nửa tháng, từ nửa tháng tăng lên một tháng tăng lên 3 tháng, mà sống chỉ sống một mình thì cái người đó sẽ tu tới mặt thế giới. Còn nếu mà sống không nổi, độc cư không nổi thì mấy người tu có dạ gì cũng tu không tới nơi thế giới. Cho nên ví dụ mấy con muốn tu thì mấy con sống một mình đi, chờ với ai hết, nói chuyện với ai hết, thì cái đó là mấy con phải đi tới mặt thế giới. Dặn con cháu mấy con đừng có cho đứa nào đến đây làm động thì mấy con sẽ được yên ổn, mấy con sẽ tu. Còn không thì mấy con vào đây thì con phải thấp xuống một tuần. Mấy con quyết tâm tu. Thầy nói những già như cô kia yếu như vậy đó, thầy nói nỗ lực tu được, từng lễ được chứng đạo, còn phải nỗ lực tu con. Còn tráng còn già yếu như vậy đó mà nỗ lực tu chứng đó, chứ không phải là nói già yếu là tu không chứng đâu, tu đúng là chứng đạo. Cho nên nỗ lực cả mấy con. Hôm nay thì mấy con có duyên gặp thầy, bây giờ mấy con có hỏi thầy gì nữa, có cái gì cứ hỏi thầy sẽ trả lời. Hỏi cái gì thì cứ hỏi, thầy sẵn sàng trả lời hết những cái gì mà mấy con không có gì hết đâu. Con nói đi. Bình tĩnh con, cứ hỏi thầy sẽ giải.
Như con thì vợ chồng con thì còn trẻ, vợ chồng con thì vừa hiểu được Phật pháp, còn giác ngộ thì chưa được gần đấy. Vậy lúc này con giả sử như là thầy cho phép con được nói thật ạ,
cứ bằng cái nói
được. Ví dụ như những ngày mà chồng con đòi hỏi mà con không cho, mà xảy ra những chuyện mà vợ chồng bất đồng thì con nên làm thế nào?
À, không được không. Con phải sống, phải biết tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, rồi từng cái hành đạo tu tập của con nó sẽ hướng dẫn chặt. À, ví dụ như chẳng hạn là như con nỗ lực con tu tập, à, mặc dù là con không có đem những cái pháp, cái hiểu của con dạy chồng con, nhưng mà con tu tập. Như bây giờ ví dụ như con quyết tâm tu thì con phải ăn, phải giữ gìn năm giới gì, ăn chay cái gì. Trong khi ăn chay, chồng con thì khuyên con phải ăn mặn, phải này kia mà, thì con sẽ giải thích bởi vì mình ăn như vậy thì thấy cái sự đau khổ của chúng sanh rất là. Con cá trước khi mà nó thành thực phẩm mình ăn, nó phải qua một cái sự chết của nó đau khổ. Cho nên khi mà hiểu được Phật pháp rồi thì em không thể nào mà ăn thịt cá được. À, mình nói thì không thể nào, bởi vì cái lòng thương yêu mà, thương yêu mình, thương yêu chúng sanh, thương yêu sự đau khổ của chúng sanh nên không ngỡ ăn thịt nó. Thì do đó cái người chồng không có lý do nào mà ép buộc mình. Mà giả lại em tu đây á, mình hướng dẫn mà bệnh đau á thì sẽ làm chủ được bệnh đau. Còn nếu mà không tu á thì em có đau thì anh có đau thế cho em được không? Không có người nào đau thế cho người nào được. Vậy thì cái sự tu tập này nó lợi ích quá lớn. Em phải làm chủ được cái sự đau khổ. Bây giờ nhất cái đau này mà anh làm chủ thì nó không đau khổ. Mà không làm chủ thì phải nhất cái đau. Mà phải nhức cái đầu thì phải đi bác sĩ. Thì đi bác sĩ phải có người nuôi, thì anh phải theo nuôi, rồi phải tốn tiền, phải mua thuốc, chứ đâu phải đi thăm người ta cho mà thuốc đâu. Đó. Thì như vậy anh thấy cái nào làm. Mình không nói về cái vấn đề kia đâu, nhưng mà mình đi dần từ đó rồi mình mới chỉ. Cái vấn đề mà giữa vợ chồng là cái vấn đề rất là bất tịnh. Mình thấy một con vật nó cũng y như vậy. Tại sao mình là con người mà không trí tuệ đến mà trở thành con vật? Mình so sánh mình với một con thú hay không? Phải không? Tại sao mình là con người mà mình không sáng suốt để mình thấy được cái sự bất tịnh đó, quá dơ bẩn? Tại sao mà Đức Phật, tại sao con người sanh ra thì hai con mắt nó ở trên, cái lỗ mũi ở trên, cái miệng ở trên, mà tất cả những cái gì bài tiết dơ bẩn thì lại đưa vào xuống dưới, hôi thối lại đưa vào xuống dưới, có thấy không? Mà tại sao mình lại ôm ấp cái đó? Có phải mình ngu si không? Mình đâu phải là con vật không trí tuệ. Chỉ có con vật nó còn trí tuệ, nó mới ngu si, nó mới làm cái chuyện đó. Còn con người nhất định là phải ly ra, không chấp nhận điều đó. À, còn để những ngày con nói thì một lần, thì hai lần, ba lần, năm lần thức tỉnh vợ mình, nói sao có những cái ý kiến mà mình không cãi được. Anh có công nhận nó là bất tịnh không? Anh có công nhận nó là bẩn thỉu không? Mà tại sao mình lại ôm ấp nó? Bỏ thì được, cái này vừa bẩn lắm, phải không? Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh, để chúng ta tránh sắc dục đó. Nhưng mà con người, thật ra thầy nói con người là một cái thứ vật không có đủ trí tuệ để thắng được cái tâm, tâm dục của người. Tâm đó, tâm dơ bẩn lắm. Có hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mình lần lượt mình sẽ làm, chứ đừng có ngăn cản, chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận, nhưng mà mỗi lần thì mình đưa ra những cái điều kiện đầu tiên là đưa ra cái tình, cái lòng thương yêu để chúng sanh không ăn thịt chúng sanh cái đạo. Rồi lần lượt mới đưa đến những cái sự bất tịnh của cái thân, thì các con sẽ thành Phật. Đạo Phật nó có cái đường lối, nó có cái thuyết phục, cái lý luận để mà thuyết phục người khác, mà người khác không thể nào thuyết phục được mình. Nó có cách thức thuyết phục nó mà. Đạo Phật hay lắm, đạo Phật hay lắm, bởi vì nó thực tế là cái cuộc sống giải thoát mà. Nó ly ra khỏi những cái sự ô nhiễm, cái sự mà không trong sạch của một con người. Nó giúp chúng ta thanh tịnh trong sạch. Cho nên mấy con cứ hỏi đầy, thầy sẽ dạy mấy con đi đến cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn. Đừng có e đó, trên đời này không có gì mà sợ. Mình phải thanh suốt hết mấy con, đừng sợ gì. Cho nên thầy dạy đây là tất cả những cái điều kiện mọi cái thầy đều thông suốt hết. Bởi vì coi vậy chứ, thầy là con người phải thông suốt mới biết được tất cả mọi cái. Nhưng các con nhớ là thầy 8 tuổi đi xuất gia tu, không vợ, không con, không gì hết. Nhưng mà thầy rất là thông suốt về tâm lý, tình cảm của mọi người. Tại sao? Tại vì khi chứng rồi thì thầy thông suốt hết. Còn chưa chứng, chưa mà tu chứng, nó sẽ gạt lắm, nó lôi mình đi vào được mấy con. Mà thầy cái Duy Hôm Mai sinh ra 8 tuổi thì được ông Thanh cho thầy già chùa tu tập, rồi cứ ta lần lượt được những cái bậc mà chân tu của họ hướng dẫn, may mắn lắm. Cho nên hôm nay thầy làm chủ được sinh già được chết là cái phước của thầy lớn lắm. Còn mấy con hôm nay mà có duyên được nghe thầy mà nói á, thì đây là cái duyên. Trong những cái lúc, cái đời trước, trong những cái lúc mà thầy đi khất thực, thầy đi xin ăn, mấy con cho một bát cô cũng được. Cho nên hôm nay muốn gặp thầy chứ cỡ mấy con không cho bác con chắc không gặp rồi. Đó là quá duyên độ chúng, còn mấy con gieo duyên. Cho nên khi mà thầy nói là những lời vàng ngọc, chỉ có Phật Pháp mới có con đường tu giải thoát này. Ngoài Phật Pháp đi tìm con đường giải thoát thì không có. Mình làm việc này. À, cho nên vì vậy đó, mấy con nhớ cố gắng mỗi lần đòi hỏi thầy được không?
Trong này cũng cô bảo có nhờ cô phải đến thật tự người ta có người thân con để đạt được những thứ được thầy, thầy đã đắc cho chúng con, người chúng con là cho thân. Thì hôm nay hôm nay những người chúng con biết đâu có những sức của thầy là chúng con cảm thấy những này không chịu được những nào cả. Trong những chúng con tìm những quyền đường là sự thật, thì có như thế là các Phật tử chúng con này như biết được cái sự thật của đạo. Từ chúng con làm đại diện của những nhóm ở ngoài Bắc thì con cũng xin là những người đã được tập huấn của thầy thì cũng xin thầy là trần tụng minh mãn để mà dẫn dắt cho cái thế hệ của thầy của hành tinh này để được thoát khỏi những cái tròng khổ đau. Thì là chúng con được xa thầy thì bây giờ con chỉ học những câu hỏi là nhận những thực tế của các Phật tử, con không biết là đúng hay sai, nhưng mà con cũng là thầy, thầy cũng quan hệ cùng các cặp lắm đạo hữu đồng tu nó cũng như vậy. Thì bây giờ con có từ con đi theo Phật từ năm 96 mà đến năm nay là năm 2010 thì con mới được đón biết sống đến một thầy. Thế từ khi đấy con có lập bàn thờ và con cũng đã thờ Phật thì chúng con trên bàn thờ của con, chính của con thì có một cái mặt xà lan và ảnh tượng Đức Quan Âm và các câu thần chú và tượng gỗ Quan Âm, thì là những kinh sách chúng con thường tụ đọc. Thì như là thầy bố thí cho con thì con phải nên làm như thế nào?
Bây giờ đó, về vấn đề như con thờ Đức Quan Âm đó là một đức Phật tưởng chứ nó không có thật nữa. Rồi do cái sự tưởng ra Đức Phật Quan Âm, người miền Bắc thì người ta mới nghĩ ra cái nàng Công Chúa Ba, cái câu chuyện nàng Công Chúa Ba đó, đi tu rồi vì mà thương cha của mình cho nên mới chặt tay, mới làm thuốc cho cha uống, đó là nói là cái gương hạnh hiếu hạnh. Rồi nói Quan Âm thì kính, các con cũng biết Quan Âm thì kính cái gì, cái sự oan ức mà chịu đựng cái sự oan ức mà thành Quan Âm. Thì sự thật ra nó không có Đức Phật Quan Âm, nhưng mà người ta lấy những cái mẫu chuyện nhẫn nhục, cái mẫu chuyện hiếu hạnh mà người ta cho là những người đó là Đức Phật Quan Âm. Sự thật ra Quan Âm không có, mấy con, mà mấy con thờ như vậy là mấy con thờ tưởng, cũng như Đức Phật Di Đà không có, mà người ta tưởng ra có cõi Cực Lạc, để rồi người ta viết thành một cái bộ kinh, người ta tưởng ra bộ kinh Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Quang, để người ta hướng dẫn cho những cái người mà không đủ trí tuệ quan sát để cứ sống ở trong cái tưởng đó. Cho nên khi mà ức chế ý thức niệm Phật nhất tâm mà ức chế ý thức nó không còn hoạt động được nữa, thì cái tưởng nó sẽ hoạt động, nó hiện ra cái cảnh giới Cực Lạc qua cái tưởng thôi, chứ đâu có cảnh giới đó thật. Cho nên tất cả những cái này theo thầy khuyên con á, dẹp xuống hết. Đây chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái người bằng xương bằng thịt, người Ấn Độ. Ở trên hành tinh này chỉ có một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi, người dạy đạo cho chúng ta tu hành, chứ không có một Đức Phật nào cả hết. Mấy người vẽ ra ông Phật này, vẽ ra ông Phật kia để thờ đủ thứ nữa. Cho nên những cái hình tượng đó đem đốt hết, dập hết. Những kinh sách Di Đà hoặc là Vô Lượng Quang, những kinh sách Đại Thừa đốt sạch. Chỉ cái tạng kinh Nikaya mà Hòa Thượng Minh Châu dịch thì mấy con lưu giữ lại, đó là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Người có thật trên hành tinh này, người Ấn Độ, con của một nhà vua đi tu thành Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta tin là tin, phải tin bằng một cái sự thật, chứ không thể tin bằng cái sự mơ hồ. Còn mấy con đem cái lòng tin của mình đặt vào cái sự mơ hồ thì nó không lợi ích cho mấy con được. Nó làm cho mấy con trở thành những đầm bấm, những người lên cốt, lên đồng. Các con thấy hầu hết là người miền Bắc, có một số người lên đồng lên cốt đó. Nó làm cái hiện tượng mà đã làm sai, nó không đúng. Cho nên vì thế, vì vậy mà thầy biết rằng không có linh hồn để đặt dỡ đi những cái tư tưởng sai lầm. Đó thì hôm nay thì mấy con nhớ là khi trong nhà chúng ta mà thờ không đúng cách, chúng ta nên dẹp hết. Chỉ thỉnh một hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đem về thờ thôi. Duy nhất có Đức Phật Thích Ca là cái người bằng xương bằng thịt, có cha mẹ ở trên hành tinh này, còn tất cả đều là không có. Nghĩa là ở trên cái không gian này nó nhiều cái hành tinh sống, chứ không phải có một hành tinh sống. Hành tinh của chúng ta là cái địa cầu này là một hành tinh sống, nó có nhiều hành tinh sống, nhưng mà mỗi hành tinh sống nó không phải là con người giống như chúng ta, mà nó không phải là cõi Cực Lạc Tây Phương được. Còn thấy không, cõi Cực Lạc Tây Phương nó thấy con người của chúng ta là giống như cõi Cực Lạc Tây Phương, cái hình ảnh của Phật Di Đà mấy con thấy cũng giống như con người. Nhưng cái hành tinh sống ở nơi khác nó không phải là con người như chúng ta đâu, nó mọc sừng mấy con. Chừng đó mấy con thấy nó bốn con mắt, nó tám cái lỗ mũi vòng vòng cái đầu của nó. Thì lúc bây giờ mấy con thấy nó là quái vật, chứ đâu phải là con người. Cho nên bây giờ mấy con đi không tới, khoa học đi không tới mình thấy, nhưng mà với cái người có đôi mắt tâm linh, người ta sẽ thấy tất cả tầng vũ trụ hành tinh sống. Cho nên khi mà thấy rồi, người ta biết rằng một cái vùng nơi đó, cái con người nó phải tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh trong này không? Cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái khí hậu ở đó nó mới đúc kết thành một con người. Chúng ta sống ở trên hành tinh này là do cái khí hậu, cái bầu khí quyển của nó như thế này, nó mới thành ra con người chúng ta. Còn cái nơi khác đó, nó đâu phải như thế này, nó lạnh quá hoặc nóng quá, nó khác rồi mấy con. Nhưng mà ở đó nó có cái sự sống của nó chứ đâu phải không. Còn nó nóng quá, nó không còn có sự sống như ở hành tinh chúng ta. Ví dụ như cây cỏ nó không còn, nhưng mà nó có sự sống của nó ở trong đất đá của nó chứ đâu phải không. Nhưng mà chúng ta đem cái sự sống của hành tinh chúng ta so sánh như ở trên mặt trời, chúng ta nói là không có. Nó có cái loài vật sống trong cái sự nóng của nó chứ đâu phải không. Tại vì nếu con lấy con người ở hành tinh chúng ta mà đi lên cái hành tinh khác để mà chúng ta sống, thì chúng ta phải mang theo không khí này lên trên đó mà sống. Chứ trên đó nó đâu có không khí để mà chúng ta sống. Nhưng ở đó nó có cái loài để mà thở cái không khí đó. Cho nên một cái người, mấy con nỗ lực, mấy con tu có trí tuệ tâm minh rồi mấy con sẽ thấy thôi. Cái chuyện đó là hẳn nhiên rồi. Còn bây giờ mấy con chưa có thì mấy con chỉ cái tri kiến của mấy con ở đây nó bị hạn chế cho không gian. Trải dài mấy con không thể nào nhìn thấy, hiểu được. Nó bị ngăn cách như bây giờ sau lưng chúng ta cái giác. Chúng ta không biết là sau lưng mình có ai ngồi sau lưng, không thấy. Còn những người ta có trí tuệ tâm minh, người ta ngồi ta ngó trước là chứ sau lưng này ngồi sao giác. Mấy người người ta biết con vật gì, con rắn, con rít gì ở sau người ta biết hết. Nó không bị ngăn cách của cái không gian. Còn chúng ta bị ngăn cách không gian của trời đất. Thì con, người nào trong các con, người nào cũng có khả năng nó được hết. Nhưng mà tại vì con thì còn gì vấn đề con phải dẹp bỏ xuống hết. Phải thờ một Đức Phật Thích Ca. Vì Đức Phật đó là một thật sự là một cái người ở trên hành tinh chúng ta tu hành chúng ta. Còn tất cả những cái gì mà từ lâu đến giờ con không hiểu, vì vậy cho nên con mới đánh trang, con mới làm mặt thờ, con thờ. Nhưng bây giờ gặp thầy thì nên bỏ xuống hết. Con hoặc là con đem con, ví dụ như tranh tượng này kia, con đem chi lớn. Còn kinh sách không phải của Phật thì nên đốt hết nữa. Đó là kiến giải của các tổ, của các tổ người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam chúng ta đâu. Bởi vì Phật giáo từ Trung Quốc truyền sang, họ đem cái tư tưởng của họ, họ đến họ dạy chúng ta. Nó thiền tâm. Bây giờ thiền tâm Việt Nam chúng ta nói thiền tâm Việt Nam thì Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng mà sự thật nhìn ra, sự thật ra Trúc Lâm Yên Tử mà còn sám hối. Sám hối là tịnh độ chứ gì. Rồi bây giờ ngồi thiền là giữ tâm mình bất động, không có ý thức, mình không có niệm. Thì như vậy là thiền Đông Độ ở bên Trung Quốc nó dạy cho mình chứ ai. Chứ Việt Nam mình khó hả? Cho nên các thầy tổ chúng ta đều chịu ảnh hưởng của tư tưởng của người, của Phật giáo Trung Quốc chứ không phải là của Việt Nam. Còn Hòa Thượng Minh Châu á, là người dịch ngay cái tạng kinh Bali lời của Đức Phật dạy, nhưng chưa được ai triển khai nó những cái phương pháp mà tu đúng cách. Hôm nay thầy triển khai cái tạng kinh này ra, đó là những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật nói là có như lý, ở trong cái tạng kinh nó dạy rất rõ, có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ của thân tâm của mấy con, như nhất cái đau cái bệnh ở trong thân của mấy con, cái tâm niệm ham muốn cái này cái nọ kia, đó là lậu hoặc. Tất cả những cái đó là gọi là lậu hoặc. Mà có như lý tác ý thì lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Đây là trong kinh nguyên thủy của Đức Phật dạy quá cụ thể rồi. Vậy thì tâm bất động thanh tạng ăn lạc vô sự. Người ta chửi mình vẫn bất động mà. Tại vì mình nhắc cái tâm của mình bất động, đừng có giận. Có vậy thôi thì mình sẽ được giải thoát. Đó là thực tế giải thoát qua sự dạy bảo của Đức Phật. Một người đã tu tiến, đã làm chủ bốn sự đau khổ trong dạy. Cho nên hôm nay nghe lời thầy bỏ, con chỉ muốn thờ Đức Phật Thích Ca. Thờ là gì? Không phải thờ để cho người phù hộ của mình đâu con, mà nhớ ơn người. Cái ơn của người, người là ân nhân của nhân loại. Người đem cho chúng ta cái phương pháp để chúng ta được sống an ổn, không còn khổ đau nữa. Đó là ân nhân của chúng ta, chứ không phải người cầu khẩn cho chúng ta thờ người tôn này lên làm Phật đó. Người không cần đâu mấy con, mà chúng ta biết ơn người, chúng ta để hình ảnh đó để nhớ. Cũng như cha mẹ sinh mình ra, bây giờ người đã mất đi, mình đặt cái hình ảnh của người ở trên bàn thờ mình để nhớ cái ơn sanh thành của người nuôi dưỡng mình quá cực khổ. Đó là mình nhớ ơn sanh thành của cha mẹ. Thì bây giờ mình nhớ ơn cái người mà dạy cho mình cái phương pháp giải thoát, thì đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mình thờ không có nghĩa người phù hộ mình đâu, mà mình thờ để cho người phù hộ mình, đó là ni tính, đó là người quán sai mà tôi nhớ ơn. Cho nên ví dụ như con cúng dỗ, con làm mâm cỗ con đem lên cúng dỗ, con mời ngày nay là ngày dỗ ông già, hay hoặc là ngày dỗ bà già, con mời ba mẹ về hay linh hồn về đây hưởng, thì đó là sai. Nhưng mà cái ngày dỗ đó con cũng làm mâm cỗ để dọn lên hôm nay đó, là ngày ba mẹ mất, con sẽ nhắc nhở con cháu tất cả những cái công ơn của cha mẹ để lại hôm nay là cái dòng họ này con cháu như thế này thì chúng ta hôm nay chúng ta xứng đáng hay không xứng đáng, con cháu xứng đáng hay là không xứng đáng. Bây giờ các cháu đã vô đại học, học đi ra làm lợi ích cho đời, lợi ích cho bản thân mình, cho đời, thì đây là mình xứng đáng với dòng họ mình, với cha mẹ. Nó không nhắc nhở con cháu mình, nó lấy đó mà nó trở thành những người có lợi ích cho xã hội. Còn mấy con cúng bái mê tín không có lợi ích gì hết, rồi nó cũng bắt chước, nó cũng cúng theo mê tín cái kiểu đó, mời linh hồn về ăn hoặc là đến mã hôm nay là ngày dỗ, mời cha mẹ về ăn dỗ với mấy con, thì thôi mấy con mê tín kiểu đó thì sai. Yeah. Cho nên cúng bái phải đúng cách, cái đừng cúng bái nó sai, mấy con nó sẽ trở thành mê tín, mà từ lâu mình đã bị ảnh hưởng mê tín rồi, lạc hậu mà mê tín nữa. Cho nên lần lượt phải sửa lại chỗ đúng đó. Sự thật ra thì thầy đã cố gắng thầy sửa cũng rất nhiều, nhưng cái số người mà để sửa thì được nghe thầy thì quá ít, còn cái số người mà chưa được nghe thầy thì quá nhiều, còn nghe thầy. Đó, bây giờ ở đây mấy con thấy mấy con có duyên không? Cả một cái ấp Gia Lâm này, cả một cái xã Gia Lập này, bao nhiêu nông dân, bao nhiêu người dân ở đây họ có được nghe không? Mà thầy bây giờ đi kéo họ thì chính quyền nói thầy đi làm chính trị, không phải không? Kéo họ đến đây để nghe những cái điều tốt, điều không mê tín, thì họ nghĩ rằng thầy tập hợp dân để làm chính trị chống lại nhà nước. Thầy dám làm gì nữa không? Đó, tập hợp được tùy duyên, bởi vì Phật pháp phải là tùy duyên chứ không phải. Cũng như bây giờ mấy con ở ngoài Hà Nội, mấy con vào đây mấy con tìm để nghe pháp, mà bây giờ mấy con không muốn đi, thầy cũng kêu mấy con không đi, có phải đúng không mấy con? Không phải dễ đâu, phải dễ, cái duyên Phật pháp là cái gì. Cho nên đối với thầy tùy duyên mà thôi. Ngày xưa Đức Phật nói tùy duyên độ chúng sanh, chúng sanh rất khó độ, không phải dễ. Hôm nay
thầy đã con dạy cho con. Con thì nhân quả của con từ khi sinh ra đời, mà từ khi con được gặp thầy đến nay là gần 15 năm con quy thầy. Trước đây con cũng như chị Thúy mà con sống ở thế gian, con thiếu thốn tất cả mọi sự, sống của con nhân quả quá nặng, cho nên con không có một người thân nào thương xót con cả. Thì từ khi con gặp được pháp của thầy đến nay là gần 7 năm, thì con đã hiểu ra tất cả những thứ nhân quả của con là do từ cái kiếp nào đấy mà con đã làm những việc sai trái. Với những kiếp này con cực khổ như thế, và con nghe thầy con đã xả bỏ tất cả, con cũng đã từng lên tiếng nghe người ta, bởi vì con quá khổ, con cũng thở phụng các kiểu, nhưng mà không giải quyết được. Chỉ có từ khi con quy thầy thì con đã được thay đổi rất là nhiều. Đến hiện nay thì con có một thằng con tâm thần là 25 rồi, nhưng từ khi con quy thầy thì cháu đã đỡ rất nhiều, có thể nói là như là gần khỏi, và cái thân con rất nhiều bệnh tật thì đến hôm con cũng đã gần khỏi rất nhiều. Con chỉ còn có hai cái chân con nữa thôi, còn tất cả mọi bệnh thì con đã được khỏi tất cả. Hôm nay con quyết tâm để vào đây, là lần đầu tiên con mới được vào đây. Mặc dù chân con như thế nhưng mà con vẫn đi được. Thì hôm nay con xin thầy bố thí cho con là từ nay con cũng phải tu như thế nào, thực hiện như thế nào, và nhân quả của con kiếp này con ước nguyện là muốn được giải thoát, được trả trách nhiệm. Thì con xin giải như thầy như thế.
Thầy nãy giờ thầy dạy con lắng nghe cho kỹ, chỉ có một cái câu tâm bất động thôi thì nó chuyển hết nhân quả. Bởi vì mình nghĩ rằng nhân quả thế này thế khác, mình tự làm mình đau khổ, còn con thấy tâm mình nó đang vậy thì mình nhắc tâm bất động, tất cả đều là nhân quả, không có gì mà phải làm. Thì ngay đó con vậy đó, bây giờ thân con bệnh, tất cả những bệnh tật gì thì kệ, con nhắc bây giờ nhân quả tâm bất động, thì tất cả những bệnh này nó sẽ đi chết bỏ, không có lo gì nữa. Bởi vì tất cả cái thân này, đầu tiên thầy đã nói rồi, thân này đâu phải là của con đâu, thân vô thường, các pháp đều vô thường, thân này đâu phải là ta, là của ta nữa. Thì vậy cái gì của mình đây mà mình cố chấp nó? Cho nên chỉ còn một cái trạng thái tâm bất động tâm thái, nó chính là cái sự giải thoát của chính mình. Bởi vì tâm bất động thì nó sẽ không ở trên cái những cái đau khổ của cái thân vô thường này. Cái thân không phải là của mình, cái con khéo đó, mình cứ nghĩ là cái thân này của mình. Ai bây giờ nói thân này không phải là tôi thì cái người đó, cái người đó chỉ nói thôi, chứ sự thật là đã thành một cái tư tưởng đã cố dính chặt rồi, không thể nào gọi là thân này không phải là tôi. Biết nói như vậy nhưng mà sự thật là hỏi chút là đau nhất, là ai đau nhất đây? Không phải mình làm nhất đâu. Cho nên vì vậy chỉ câu bất động thanh tản an lạc vô sự là mới là cứu mình mà thôi. Chứ còn không khéo mình nói là một lý, cái sự thật mình đang dính ở trên cái thân này coi như là không bao giờ ly được cái thân này ra đó. Chỉ có cái còn tác ý là cứu rồi. Cho nên nhớ câu tác ý của thầy ở đây, mấy con nhớ câu tác ý này là cứu mấy con. Thầy không dạy mấy con nhiều mà chỉ một câu ngắn gọn đầy đủ để cứu mình thoát khổ, thoát cái biển khổ của cuộc đời. Đời người như là cái biển đấy, mà biển khổ chứ hỏi chút gì cũng khổ á. Cho nên vì vậy đó mà nhớ cái lời của thầy dạy là đủ cứu mấy con. Chứ còn phải con muốn học pháp nào đi nữa thì Phật pháp không còn pháp nào nữa, chỉ có cái pháp này là duy nhất để chúng ta thoát ra ngoài sự đau khổ có như vậy thôi. Còn nếu mà tu pháp nào đi nữa cũng chẳng qua là mất thì giờ vô ích mà thôi, chứ chẳng có gì. Bởi vì thầy đúc kết là hết để cho mấy con dễ dàng tu tập, dễ dàng cứu mình thoát ra mọi sự đau khổ, mà chính mấy con biết tìm sự giải thoát, biết buông sự đau khổ thì mấy con sẽ thoát. Còn mấy con chỉ còn ôm ấp sự đau khổ thì bây giờ dù mấy con có tác ý 1000 lần thì đau khổ vẫn còn. Bởi vì thầy nói cái đầu đang nhức nè, cái thân này đang đau bệnh nè, mà tâm bất động thành tạng mà thì cực đau kệ người ta đang sợ. Ngồi bất động chẳng đi uống thuốc chẳng gì hết, chết bỏ. Thì cái người như vậy gọi là cái người ý chí dũng mãnh của đạo Phật để giải thoát hoàn toàn. Còn mấy con chưa có đủ ý chí dũng mãnh thì đau nhức mấy con chịu không nổi. Thử một lần sẽ xem coi, ai cũng nói tôi có ý chí, cũng gan dạ, cũng dũng cảm, cũng mạnh mẽ, nhưng một lần mà mấy con thắng được nó con thấy ý chí con kiên cường vô cùng. Đó là cái sự tu tập của đạo Phật, rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí của mình vô cùng mạnh mẽ, không hề sợ hãi trước một cái ác pháp nào cả. Đó là như vậy mới là tu cái đạo Phật. À đủ rồi, tâm bất động thanh tản là như vậy. Bao nhiêu đó đủ để cứu con. Còn nhân quả bây giờ con nghèo đói này cứ đưa lại cho nhân quả. Hồi nào tới giờ xảy ra chuyện này chuyện kia, thân bệnh tật đều là do nhân quả hết. Nếu tiền kiếp không làm ác thì đời nay làm sao có gặp những cái điều khổ này. Bây giờ các con nghèo khổ, các con cứ nghĩ mình ngày mình cái kiếp trước mình bỏng sẻ ích kỷ, không dám cầm một đồng bạc một bát cơm cho người ăn mài, thì bây giờ nó nghèo khổ chứ sao. Còn người ta có cái hành động, người ta biết bố thí, người ta biết giúp đỡ người nghèo khổ, bây giờ người ta xây vào nhà giàu liền tức khắc. Đó là cái nghiệp như tái sanh, mà cái hành động thiện đó nó tương ứng với những cái nhà giàu nó đến đó, nó làm con của họ, mở con mắt ra thì nó đã giàu đó, nhà lầu xe hơi rồi, tiền bạc ăn hết rồi, toàn là mấy ông giám đốc không. Còn mình bỏng xẻng ích kỷ, không dám cầm đồng bạc cho ai hết, chỉ có lo bản thân mình không, nghèo nó hoàng nghèo. Chừng đó đi tái sanh nó đi tìm cái nghiệp ích kỷ đó đó, nó sẽ đi tìm cái người mà nghèo khổ nhất, nó là con của cái người đó. Cho nên mấy con phải cởi mở cái lòng của mình. Đây thầy nhắc là câu chuyện mà người ta, cái câu chuyện này rất hay, nhưng mà người ta đặt ra chứ không phải thật. Có một cái người đó họ lên cõi thiên đàng và họ xuống địa ngục. Thì đầu tiên thì họ xuống dưới địa ngục một năm trước, nhưng mà trên cái bàn ăn của những người ở dưới địa ngục đó thì cái đôi đũa nó dài như thế này, cho nên họ gấp họ bỏ miệng họ không được, cho nên người nào cũng đói hết, người nào cũng muốn gấp đồ ăn bỏ miệng mình ăn, mà bị cái đôi đũa nó dài quá, gấp để ngoài kia chứ đưa vô miệng mình nó phải ngắn chứ nó dài quá làm sao đưa vô được, cho nên người nào cũng đói hết. Nhưng mà ông ta mới đi lên thiên đàng, sao lại mấy người trên thiên đàng này người nào cũng mập khỏe như thế này, mà ở địa ngục thì người nào cũng nói vậy, bởi vì người nào cũng ích kỷ cho mình không, gấp cho mình ăn, cho nên đồ đũa dài quá gấp bỏ vô miệng không được. Còn lên thiên đàng thì cũng đồ đũa dài vậy, nhưng mà người ta tốt mấy con, người ta gấp cho người kia ăn, người kia gấp cho mình ăn, bây giờ đũa bao dài gấp ăn cũng được hết, có phải không? Cái câu nói như vậy có nghĩa là mình nghĩ đến người khác thì có lợi ích cho mình, chứ còn mình nghĩ cho mình thì không lợi ích đâu mấy con. Mà hiểu chưa? Đó là cái sự tu tập của mình vậy đó chứ. Thôi thôi mấy con ích kỷ lắm mấy con. Thành nó, tôi nghĩ cái gì gia đình mình, con cái mình, còn thiên hạ kẻ mà. Cho nên tại sao mà thầy đã nói mình luôn luôn mình bố thí, mình giúp đỡ người này người kia, tại sao mình ai quản hết? Còn trái lại mình ích kỷ, không dám bố thí, không dám cho một bát cơm một đồng xu, mà là mình nghèo đó, nhân nào quá con hiểu được. Cho nên nó thực tế lắm, đạo Phật dạy chúng ta rất thật. Cái câu chuyện tuy đơn giản nhưng mà nó thật, bởi vì mình nghĩ người ta đâu đủ bao dài mình gấp mình đưa cho họ ăn hết, thì cái người khác họ cũng đắp họ đưa cho mình ăn, thì mình nói cái sao, cái chuyện đó là lẽ thường thôi. Mình nghĩ người ta thì người ta sẽ nghĩ mình, còn mình nghĩ mình thì chắc chắn ai nghĩ mình đâu. Đó là những cái sự việc mà cuộc đời của chúng ta phải suy nghĩ, phải suy nghĩ nhiều. Bởi vậy chỉ có lòng yêu thương mới đem lại hạnh phúc cho mình. Các con đã đọc cái tập sách Lòng Yêu Thương tập 1, thầy đã biết rồi mà, lòng yêu thương tập 1. Rồi tập 2, tập 3 nó sẽ nói đến những cái hành động, tất cả những hành động để nói chúng ta phải thực hiện lòng thương yêu của chúng ta như thế nào để đem lại sự bình an cho mọi người ở trên hành tinh chúng ta, chứ không phải gì cá nhân của chúng ta. Bởi vì thầy muốn, thầy không phải dạy mấy con tu để giải thoát có một nhóm người đây đâu, mà sách của vở của thầy ngàn năm vẫn còn. Thầy viết để cho con cháu của chúng ta 200 năm, 300 năm, 1000 năm sau con cháu chúng ta lập sách ra đọc, còn thấy đạo đức là như vậy. cái cách thức của thầy. Cho nên thầy ra đời là vì lợi ích cho chúng sanh, chứ không kéo thầy tu rồi thầy cũng nghĩ khi mà làm chủ được sự sống chết, mang cái thân này rất khổ, ăn phải nhai phải nuốt rất là, chứ đâu phải còn thèm khát gì nữa. Nhưng mà nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh không ai giải, không biết được tu, thầy phải trụ lại, thầy phải đem những cái gì mà thầy hiểu biết giải. Nhưng mà thầy có đủ duyên để hiểu biết không? Cho nên tập mà quá độ, tạo duyên quá độ chúng sanh mà thầy viết ra, thầy phải nhờ Hòa Thượng Thanh Từ, đúng không? Bởi vì Hòa Thượng Thanh Từ là một giảng sư ở trong các trường Phật học, rồi Hòa Thượng mở thiền đường dạy người ta tu thiền, nên cái uy tín của Hòa Thượng rất lớn. Còn thầy chỉ là một tăng sinh thôi, đi học thôi, có ai biết đến thầy đâu, mà giờ đem cái phương pháp mình dạy ra ai tin. Cho nên vì vậy đó mà thầy nương vào Hòa Thượng Thanh Từ để nhờ cái duyên của Hòa Thượng Thanh Từ giúp cho người ta. Cho nên hôm nay chúng con mà được nghe được hiểu cũng đi từ cái chỗ mà tạo duyên quá độ chúng sanh của thầy. Cái một cỡ mà không có tạo duyên thì chắc chắn không bao giờ có. Rồi kinh sách của thầy, rồi thời đại nó khoa học, nó đưa lên mạng, cho nên từ trong nước đến ở nước ngoài đều là được đọc những lời dạy của thầy, người ta mới hiểu thầy. Thế còn đầu tiên ta biết được thầy đó. Thì mấy con hôm nay có đi rồi, lo cho nó không? Con cứ ngồi đi con.
Con xin kính bạch thầy, thầy ra hiểu cho con được nói thật là hỏi thay con rể con là một giảng viên, một tiến sĩ dạy trường Bách Khoa Hà Nội, đại học Bách Khoa Hà Nội. Con thưa thầy, xét của thầy thì trong năm gia đình con cái của con thì là các đệ tử của cụ là chúng nó đọc hết năm gia đình đấy một khi đi hết rồi từ các cháu nhỏ các con nó đọc thì riêng có cái anh mà dạy trường Bách Khoa đấy thì anh ấy đọc hết cái quyển Vi Hồn Không Có của thầy. Thì anh ấy hôm con đi thì anh chỉ nhắn con là và vào bài cụ giúp con, bởi vì con đọc cái quyển sách này thì con thấy là cụ viết rất là đúng, rất là hay, nhưng mà cái kết luận của cụ chưa được mạnh mẽ quá, cho nên là nhiều người còn nhầm tưởng. Riêng con thì con muốn là cụ kết luận một câu thật mạnh là thực tế là linh hồn không có, và cụ nhấn mạnh để cho người đời biết được những cái đấy. Thì là dồn con và bạch với cụ như thế để có cái gì cụ kết luận được cho nó thật mạnh mẽ hơn trong cái quyển sách đó, cho mọi người thấy được, chứ không có gì cho người bây giờ đọc nhưng mà nhiều người không hiểu. Con thưa thầy, đấy là cái vấn đề của con rể con. Còn riêng cá nhân con thì con lại thầy, từ khi con cầm pháp của thầy tới nay đã được hơn 10 năm, từ năm 1998 giờ. Thì bản thân con thì con tu chưa theo thầy, con thấy con được tất cả cũng như thầy dạy, thì có pháp tác ý mà đã hai lần con bị tai nạn thì con cảm thấy là con còn khắc phục được hết. Ví dụ như con gãy cái tay, bác sĩ bó xương thì là cháu nên bó cho con gãy lúc 10 giờ 12 giờ anh nên bó cho con, là anh có nói với tất cả các con là hôm nay là các bác phải trực bà, thì trong bà chú hết thuốc tê rồi thì bà đau lắm. Nhưng thưa thầy và thưa tất cả các đạo hữu, trong cái thời gian đó thì con chỉ ôm cánh tay của con tắc ý thôi, thì con không thấy đau. Nhưng khi con ngồi con vẫn bình thường thì con chỉ tắc ý trong tâm thôi, thì các con nó cũng cứ ở nó không về, con thì đã có một mình với thầy. Đến khi con 10:30 1 giờ con mới bảo cho các con nhà nào về nhà đấy ngủ, để cho bà đi ngủ, mà bà thì yêu cầu cũng như mắt cho bà cái màn
còn những dạng là đi ngủ đấy thì nó không, chúng con phải lên canh cả chú yên cho dạng đấy rồi con không về. Thì con là cứ từ tối giờ chúng mẹ thấy tao đau đâu mà bó từ 12 giờ trưa giờ, chúng mày thấy mẹ ngồi đã không có đau đớn gì, ăn uống bình thường thì chúng mày phải biết là mẹ không làm sao mẹ đi về đi. Thì cuối cùng chúng nó cũng đi về, nhưng mà sáng nay 5 giờ nó lại đến nó bấm chuông, nó hỏi con có đau không thì con xin thầy trong cả đêm thì con cũng không có thấy đau, mà con chỉ thấy ôm cái tay nó hơi vướng thôi, chứ còn con tắt ý thì con vẫn ngủ ngon, và đồng thời cái tai nạn đó con vẫn vượt được. Cái tai nạn mà con bị cái kẹt cái gót chân đặt ra khâu 12 mũi, nhưng con thưa thầy là con cũng không bắt năm cái người con của con, gia đình không một đứa nào phải nghỉ với con một câu nào để cho mẹ cả, mà con vẫn tự được tự hết, và con cũng không thấy nó đau, bởi vì con đã ôm chặt cái pháp tác ý thì con cảm thấy là riêng bản thân con thành công lớn. Để cái đấy, cái nữa là trong gia đình con thì con thưa thầy, con cảm nhận được và con thấy được là từ khi cầm pháp của ôm pháp của thầy là con được thầy dạy tất cả mọi thứ, thì con theo thầy đến giờ con đã thấy hoàn chỉnh trong gia chung, kể cả năm đứa con của con thì đứa nào cũng gọi là làm ăn tấn tới, mà nó làm toàn những nghề tránh được những nghiệp ác, không dính mắc gì đến nghiệp ác cả. Và con cũng xin lúc nào con chỉ nguyện là cho gia chung con tất cả năm gia đình con cái không bao giờ dính vào nghiệp ác, thì đến giờ con cũng đã thành công. Thế là cái con út của con thì như mấy năm trước con cũng có đưa thầy và thầy thì thầy cũng đã dạy con về, con cũng nói với cháu thì mình như thế này đến nay thì đối với cháu cũng vất vả, là vì như con đã đưa thầy là lấy chồng thì như thế, cho nên là chia tay thì bây giờ lấy đời sang thứ hai thì con của thầy nó rất là hạnh phúc, hai vợ chồng hạnh phúc mà lại vất vả về đường con cái thì lại may làm sao lại cái anh trai chồng đẻ ra ba đứa con gái thì lại bỏ vợ không về, lên đây ở biển không về, bây giờ chị dâu thì gọi em dâu về thím muộn thím con nuôi thì chị để cho nuôi, không chị bác thì chị cho người khác, để con nhà con thì nó cũng lại cũng là cái nhân duyên. Nó bảo cho chị nói thật hay nói đùa thì không chỉ nói thật thì không thể nuôi được, con nhà con xin luôn luôn luôn. Thì đến giờ con bé cháu ấy nó được 29 tháng rồi, thì con nhà con nó lại tự nhiên nó có thai, thế và nó cũng học, con nó cũng biết đi làm từ thiện, ví dụ như nó nghe thấy cái vô tuyến mà nói trên vô tuyến là cái xã cái gì Sơn ở trên Phú Thọ đấy, thì cái xã đấy rất nghèo, đồng bào rất khổ, và cái trường đấy thì các cháu thì không có cơm ăn, mà thầy trò thì phải thay nhau nấu cháo cho nhau ăn để mà vượt qua những cái lúc khó khăn. Thì con cũng lại biết cách là cả con rể con gái mang lên cho con 10 triệu, nói với con là mẹ đi giúp con lên cái nơi này mẹ, cho các cháu và bố thí quần áo. Thì đấy là cũng là con cũng thấy là cái gia đình con nó cũng được một cái phước báo lớn từ khi gặp được pháp của Phật của thầy. Con cũng không biết nói gì hơn là con vạn lần tri ân công đức của thầy đã cho con được một cái gia đình rất là hạnh phúc ấm êm. Đến bây giờ thì các con nó cũng là hoàn thiện tất cả, ví dụ như gia đình con ngày xưa thì vợ chồng hai bàn tay trắng đặc biệt thôi, không có cái gì cả, mà con chỉ lai lưng ra để nuôi con năm đứa con ăn học, thì các con nó được học đại học cả, mà đứa nào tới đấy cũng từ hai bằng trở lên, cho nên các con bây giờ nó cũng cứ tự thế nó làm nên, thì con thấy nó thương trưởng tất cả gia chung con ấm êm. Và hiện đây con cũng xin thầy bố thí cho con để con được thưa thay diệu đạo, vì diệu đạo trong này có thư gửi thầy và cũng có những tài để cúng dường thầy, nhưng mà không phải là thư gửi thầy mà thư viết cho con, mà bắt con phải bạch thầy thay diệu đạo. Thì con thưa thầy, thầy qua cái thời gian con ở đây thì đến 22 thì con về, con xin thầy bố thí cho diệu đạo một cái thư để thầy dạy cho diệu đạo để cố gắng làm sao vượt qua bệnh tật. Hôm vừa rồi cũng có mua vé máy bay cùng đi với con, nhưng cách 3 hôm thì thấy huyết áp nó lên cao quá, vội vàng lại bắt con là trả vé máy bay, đấy, chuyển vé máy bay. Thế là con mình Dung không đi mà lại bị chịu phạt 670.000. Con lại thầy, thế là cũng cứ khóc rồi cũng cứ nói là không biết em khổ đến bao giờ. Con đưa thầy, thầy thương dễ đạo của thầy cho con thầy dễ đạo. Hôm nay con về thầy cho dễ đạo một lá thư để con mang về cho dễ đạo. Hôm nay thầy và con một lần nữa, con vạn lần chia công đức thầy, con lại thầy.
Con ngồi xuống đi con. À, dự đạo để rồi thầy sẽ viết trong bức thư khi con về là, thì không cần gì nữa cho dự đạo.
Dạ, thầy cho con bạch thêm là cô Miến. Từ hôm xưa cô bị như thế, cô cũng xin con số điện của bệnh viện vào để xin thầy bố thí pháp. Thế hôm nay thì cô cũng gửi con một lá thư và cô cũng gửi đến thầy cúng dường thầy để con cũng lại thầy, để không con về thầy cũng cho cô Miến mà là cô Như Phước đấy ạ. Còn cô con gái của con là thầy đặt pháp danh là Thích Tự Lữ Tử Hương, thì con lại thầy, thầy cũng cho cháu xin một bài pháp để về cho hai vợ chồng sống. Lại thầy.
Ừ. Rồi chừng đó rồi con sẽ trao những cái bức thư để coi cái ý của mấy người đó họ muốn hỏi thầy cái gì đó, rồi thầy sẽ trả lời họ được như là thầy để tăng cho cái pháp.
Dạ.
Tôi
con Thích Nữ Từ Hương nhà con thì không có gửi thư mà chỉ nhờ con là vào
sao cái pháp thôi, mình đâu có được
con. Và con dạy con thì vẫn là như thế thì con lại thầy sẽ
được không có gì đâu, đó cũng được, không có cái thư mà gửi cho thầy đó, nó hỏi cái gì đấy thì thầy trao cho cái pháp thôi, hỏi với cả là trao cái pháp tu thôi. Còn về cái vấn đề mà cái cuốn linh hồn không có, tại sao thầy không có kết luận mạnh mẽ? Coi như từ lâu tới giờ mọi người người ta tin tưởng có linh hồn, mà thầy nói không có linh hồn là một cái sắc lớn cho mọi người, mà thầy kết luận mạnh mẽ là họ chắc là họ vận động đất hết rồi mới phải. Cho nên thầy nhẹ nhẹ, nhưng mà sau này mấy con còn có những cuốn sách khác nữa. Ví dụ như cuốn sách khác nữa thầy, ví dụ như thay vì thầy nói thế giới siêu hình không có, hoặc là một cái tên khác, trong đó thầy sẽ nhấn mạnh, thầy sẽ phá vỡ tất cả những cái thế giới siêu hình đó, để chúng ta không còn ở trên cái mê tín, ở trong còn cái sai lệch của nó, phải hiểu đúng một sự thật của cuộc đời của chúng ta. Cái có thì phải có, mà cái không thì phải không, chứ đừng có hiểu lấy cái không mà làm cái có thì không được. Cho nên thầy sẽ kết luận những cái tập sách sau này thì nó sẽ mạnh mẽ hơn. Còn bây giờ mình mới vô đầu mình thì dắt người ta coi như là từ lâu tới giờ người ta tin tưởng vậy, ông bà truyền thừa như vậy, mà bây giờ mình chỉ khơi cho người ta nhẹ nhẹ thôi, thế mà dắt một cái mạnh là người ta chịu không nổi đâu. Như người ta nghĩ từ lâu tới giờ mình được duy trì cha mẹ ông bà của mình dạy có linh hồn, thế này thế khác, có cái yếu siêu hồn, thì thầy cũng gợi nhẹ thôi đó mấy con, cái chưa có nói nặng lắm đâu. Vậy mà người ta muốn chết người ta không có quyết định nói chuyện. Cái cuốn mà thế giới linh hồn không có thì nó cũng đã là một cái cuộc cách mạng rất lớn cho tư tưởng, cho suy nghĩ của con người thế này, không phải dễ. Nên một cái gì người ta hiểu biết là người ta bị cố chấp, người ta dính mắc, mình lần mình gỡ những người
ha. Các con là con nó cứ thường hàng tuần nó tụ tập đến nhà con thì tâm tụ tập bốn anh con trẻ rể và một anh con trai, thì chúng nó có toàn cũng là có học thức cả, chúng nó có tranh luận. Thì anh con trẻ thì con nó còn bảo tại sao con nhà nước thì mình mà lại để những như thế mà lại không dẹp được, mà tại sao những cuốn sách của cụ biết như thế này mà tại sao nhà nước không đọc, mà vợ con tôi ấy vẫn cứ đi phải đi 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 cầu đi cúng rồi đi lưng sao giải hạn. Có những ông mà vợ mang đến cả hàng chục triệu, hàng mấy chục triệu đến chùa để đưa sư để giải hạn, thì không hiểu là các ông ấy nghĩ gì, tại sao con không đọc được những quyển sách này. Thì nó bảo tại sao bà không nghe các ông mà đưa những quyển sách này cho thầy người ta đọc. Nhưng mà con lại thầy thì con đưa được thì cũng rất khó, bởi vì con ở cạnh nhà con thì là ông Hoàng Trung Hải thì ở bên cạnh nhà con, nhưng mà muốn gần họ thì mình cũng cảm tưởng như là có một cái nó khó khăn. Thế thì đâm cho con cũng muốn làm sao để đưa được đến những người đấy thì cũng khó, mà đến bây giờ thì con chỉ đưa được cho toàn bộ cái phường Láng Hạ, cán bộ phường Láng Hạ, cái cuốn Linh Hồn Không Có của thầy thì con đã đưa được đến 2/3 cán bộ của cái phường Láng Hạ con để cho họ đọc, chứ còn những hôm cao quá thì con khó tiếp cận nên là con cũng chưa thể đưa được.
Bây giờ thầy nói như thế này nó còn ấy này, sách của thầy là sách xin phép nhà xuất bản tôn giáo, thì trong cái ban chính trị của nhà nước thì phải có cái ban tôn giáo chứ không phải là không có. Mà sách thầy đưa vô đó, mà nhà xuất bản tôn giáo mà muốn cho phép đó, thì phải thông qua cái ban tôn giáo của nhà nước, chứ đâu phải là họ đọc hết, họ biết hết, nhưng mà đụng chạm đến tôn giáo đâu phải chuyện gì. Mặc dù là bây giờ các thầy đại thừa họ cúng bái vậy đó, cái đụng họ không phải dễ đâu, họ xuống đường đó. Để đừng nói, chỉ có thầy dám nói thôi chứ mà chánh quyền không làm, bởi vì nó tự do tín ngưỡng, pháp luật của nhà nước rõ ràng, phải không? Tự do tín ngưỡng. Tại sao bây giờ đã không cấm tôi không làm chuyện này chuyện kia được? Mấy ông đại thừa hỏi nhà nước còn sẽ trả lời được, bởi vì pháp luật đã đưa ra, quốc hội đã đưa ra cái luật pháp đó rồi, có là tự do tín ngưỡng, còn hiểu không? Bây giờ con có đưa mấy ông thì con không làm gì được đó, chỉ có mình thầy thì nói cái sai cái đúng để rồi lần lượt những cái sách này được nhà nước, bởi vì nhà nước đưa vô cái nhà nước cho phép được, ban tôn giáo cho phép in ấn, rồi lần lượt phổ biến đi lần từ cái chùa này đến chùa khác. Do đó thì bây giờ mấy ông muốn bảo vệ giữ gìn được cái sự cúng bái này có tiền đó cái gì, thì mấy ông nói thầy Tân Lạc nói điên nó khùng, nói vậy thôi chứ bây giờ có nói sao được. Nhưng mà lần lượt nó sẽ đi dần 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 dần, thì trong khi đó không phải quý hòa thượng hiện giờ mà họ đồng tình với thầy được đâu, mà chính mấy chú tiểu nhỏ đó họ sẽ đồng tình đó, tuổi trẻ sẽ đồng tình, nó sẽ gạt bỏ những cái sai của Phật giáo đó. Cho nên cái chuyện làm của thầy nó không phải chuyện làm trong ngay bây giờ, mà nó có thể cả trăm năm, 200-300 năm sau, để nó chứng chỉnh lại Phật giáo. Mấy con, cái sai của Phật giáo nó quá nhiều, cho nên thầy thường nói, để cho trong sách của thầy, thầy thường nói là vì Phật giáo của chúng ta hiện giờ chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc, chứ chúng ta không có Phật giáo. Người Trung Quốc dạy cho chúng ta những cái điều kiện làm cho dân tộc chúng ta ngu dân. Ngu là sao? Cúng bái cầu siêu cầu an không phải ngu sao? Ai phù hộ mình? Đó là những cái ngu dân, cái mê tín, cái lạc hậu. Nhưng mà cái này là rõ ràng là các sư thầy của Trung Quốc dạy cho các sư thầy của Việt Nam mình, chứ đâu phải là các sư thầy của Việt Nam mình chế ra được đâu. Kinh sách toàn bộ Hán Tạng chữ Nho không, chứ đâu phải chuyện Việt của mình đâu. Các bạn thấy không? Đó, cho nên rõ ràng là của người Trung Quốc. Vì vậy bây giờ chúng ta là người Việt thì phải kinh sách của người Việt, chứ không chịu ảnh hưởng của người Trung Quốc. Nhưng phải xét chúng ta Phật giáo truyền sang qua Việt Nam có hai ngõ. Một ngõ từ Trung Quốc truyền sang do các nhà sư của Trung Quốc truyền sang qua. Một ngõ nó truyền sang qua Phật giáo nguyên thủy từ cái ngõ Campuchia đi qua Thái Lan. Bây giờ nó mình phải nhận ra, vậy thì khi đưa qua Việt Nam, mình từ Thái Lan đưa qua Việt Nam về Phật giáo có đúng hay sai? Về Phật giáo Trung Quốc đó, thì là sai rồi, đúng rồi, tư tưởng này là ảnh hưởng của Khổng Tử, Lão Tử. Cho nên thiền tâm nó vô vi, nó giữ tâm bất động, nó không có niệm là vô vi của Lão Tử. Ảnh hưởng của Lão Tử là người Trung Quốc, cái bộ người Việt Nam mình sao? còn cúng bái cầu siêu cầu an là tư tưởng của Khổng Tử. Khổng Tử mới có cái điều này, cho nên tất cả những cái này đều tư tưởng của người Trung Quốc. Mà Phật giáo chỉ cái tên của Phật giáo, nhưng trong đó toàn bộ lòng trong cái tư tưởng triết học, tư tưởng văn hóa của người Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Bây giờ đó, lấy cái về cái vấn đề mà từ Phật giáo Nguyên Thủy truyền qua Việt Nam, chúng ta có đúng hay là sai. Bây giờ mới dịch ra những cái sai của Phật giáo ở Nam Tăng của Miên như thế nào, ảnh hưởng như thế nào của Phật giáo, nó hiểu như thế nào để cúng bái như vậy. Cho nên Miên nó vẫn cúng bái mà, vẫn có những kinh tụng niệm của nó mà, đâu phải không đâu. Vì vậy là có sự mê tín ở trong đó rồi. Cho nên vì vậy đó mình mới dẹp ra hết. Bây giờ mới xây dựng lại cái Phật giáo của Việt Nam. Phật giáo của Việt Nam là pháp tu để chúng ta được giải thoát. Người nào ôn pháp của Phật được giải thoát, tâm bất động, tâm tạng là vô sự. Từ lâu thầy tổ của chúng ta chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc, của Phật giáo Nam Tông, của Thái Lan, Miên, chứ không phải là của Việt Nam. Bây giờ thầy là người Việt Nam, thầy chấn chỉnh lại Phật giáo Việt Nam, đường lối tu tập của Phật giáo Việt Nam, lời Đức Phật dạy còn trong kinh Nguyên Thủy rõ ràng, câu như lý tác ý của Phật dạy với thầy không có dạy, có phải không? Có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị diệt, có phải không? Đúng không? Đâu có gì sai đâu. Mà cái chân lý của đạo Phật là chân lý thứ ba là diệt đế, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Đó là cái chân lý của người ta. Thì Đức Phật dạy bốn cái chân lý, bốn cái sự thật của con người: khổ tập diệt đạo. Thì thầy cũng dạy khổ tập diệt đạo của Phật, thầy có chế cái nào mới đâu. Nhưng mà thầy nói bằng ngôn ngữ Việt Nam, chớ không thể nói ngôn ngữ của người Trung Quốc mà dạy người Việt Nam. Cho nên mấy con hiểu được, nghe được là tại thầy người Việt Nam. Chứ không á, thầy viết chữ Trung Quốc, chữ kéo lên kéo xuống như thế này, đó là Phật. Còn chữ Phật thì bắt đầu mình viết chữ B như thế này, thì chữ A, T cho nặng là chữ Phật. Người Việt phải tôn trọng ngôn ngữ của Việt Nam, chứ không tôn trọng của ngôn ngữ của Việt Nam. Cho nên bây giờ thí dụ như ở đây mà thầy thấy có nhiều người cái hình Bác Hồ dày mà để chữ Tàu ở trong đó, sai. Để tên Hồ Chí Minh cũng chữ Tàu, sai. Bác Hồ là người Tàu à? Việt là tại sao lại tiếng ngôn ngữ Việt Nam có thì Hồ Chủ tịch, Hồ Chí Minh thì cứ để chữ Hồ hát ô quyền thì Hồ thì không được sao? Rồi mà phải để chữ như thế này. À bây giờ chữ Hồ viết chữ Việt bên, rồi chữ Việt bên là chữ Hồ. Như vậy là chữ Tàu chứ đâu phải là chữ Việt. Cho nên đối với ngôn ngữ của người Tàu thì về cái ngôn ngữ đó thầy cũng thông suốt cái ngôn ngữ người Trung Quốc. Là tại vì một tu sĩ ngày xưa bắt buộc phải học cái ngôn ngữ đó, cho nên thầy cũng thông suốt. Cho nên thầy biết cái ngôn ngữ này không phải là ngôn ngữ. Do đó cái người Việt của mình nó khôn ngoan lắm đấy. Khi mà người Trung Quốc đưa ngôn ngữ của nó sang cho người Việt Nam thì nó bắt buộc người Việt Nam của mình đọc theo cái âm của nó, nhưng người Việt Nam không đọc. Thí dụ như chữ đại là to đó, thì người Trung Quốc nó đọc là tài, chứ không phải đọc chữ đại. Còn Việt Nam mình nó đọc tài thì kệ nó, mình cứ đọc chữ đại thôi. Cho nên vì vậy gọi là chữ Hán. Mình đọc theo cái âm của mình, rồi mình lại viết. Bởi vì chữ Trung Quốc đó, nó không có chữ đi à, nó không có cái chữ đá, cục đá nó không có, mà nó có chữ thạch. Các con hiểu chữ thạch, nó hiểu, viết chữ thạch thì nó hiểu đó là đá. Còn người Việt Nam mình nó cục đá với nó thạch, mình không biết cái gì hết, phải không? Còn nói đi với chứ mình nói khứ thì không ai biết hết. Cho nên người Việt Nam mình khôn lắm, hồi đó chưa có tiếng Việt này đâu. Cho nên mình muốn biến cái chữ nó trở thành cái âm chữ của Việt Nam. Cho nên mình viết một bên nó chữ khứ, người Trung Quốc đọc là chữ khứ là đi. Một bên mình viết chữ đa. Chữ đa có nghĩa là nhiều đó. Cái nghĩa của nó đọc ra tiếng Việt chữ đa là nhiều. Nhưng mà chữ đa nó để đó là mình lấy cái âm. Còn chữ khứ có nghĩa là đi. Người Tàu họ hiểu là đi. Cho nên mình viết chữ khứ kèm với chữ đa là mình đặt chữ đi. Cái từ mà mình viết thành cái ngôn ngữ như vậy đó, cái danh từ như vậy đó, thì mình có cái chữ nôm mà cái hình dáng vẫn là hình dáng của người Trung Quốc, của chữ người Trung Quốc. Cho nên thầy dẹp luôn cái này luôn. Bây giờ tiếng Latin là nó phổ biến khắp ở trên thế giới người ta dùng, cho nên cái chữ Pháp nó không có cái dấu sắc, dấu quyền, dấu ô à, mà tiếng Việt của mình thì toàn là dấu không à, thấy không? À, cho nên vì vậy đó, bây giờ mình mới biến thành nó là cái ngôn ngữ của chúng ta chung của thế giới, nhưng mà đọc rõ ràng. Còn cái người Trung Quốc mà lấy cái ngôn ngữ họ biến thành thì cái số người mà học được rất khó. Còn cái này mình chỉ học 24 chữ cái cho mình ráp dần nhau, cho mình đặt thành tiếng Việt của mình, dễ dàng cho con em chúng ta học tập. Và chúng ta truyền cái văn hóa của dân tộc chúng ta rất dễ dàng. Mà tiếng Việt này viết theo cái kiểu nào cũng đẹp đó. Viết theo kiểu nào cũng đẹp, in cũng đẹp. Thì hôm nay mình người Việt, mình có tiếng Việt rồi, có ngôn ngữ Việt Nam, có tiếng Việt Nam đàng hoàng, mà không giống một cái người nào hết. Mặc dù là cái chữ đó nó giống như chữ Pháp, nhưng mà nó không phải. Thôi coi.
Những cái điều kiện hoàn cảnh con nhiều cái khó khăn về gia đình con cái, rồi là nhiều chuyện nó cũng thế, nên là con chưa có dịp được vào thầy. Hôm nay là ước nguyện cuối cùng của con, là xin là cái tâm con đi theo các đạo hữu, là con xin phép được vào thầy để lễ thầy và được thầy cho pháp để con tu. Cho nên là từ trước thì con cũng xin tu theo pháp của thầy, nhưng mà vì con cũng chưa được ra đâu vào đâu, thì trình độ văn hóa thì cũng có hạn, mà con đọc thì rồi là con lại quên, mà con tu như thế thì con chưa ngấm được pháp của thầy được bao nhiêu. Thế nên là cái pháp mà thầy cho thì đúng là rất là vi diệu, con cũng có thực hiện được một số, là ví dụ như là con đau hai lần con gãy chân gãy tay thì con cảm thấy là thấy rất nhẹ nhàng, tâm con thanh thản thì con không thấy đau thế nhất. Nhưng mà còn việc trong gia đình thì con cũng cố gắng là giải quyết được nhiều việc, nhưng con thấy con vẫn cứ thắc mắc là cái pháp tu của thầy đúng là nó quá mênh mông, con thì trình độ có hạn, con thì không được gần gũi bao nhiêu, và thế nên là con không nhận thức được. Thì hôm nay là con quyết tâm con xin vào để đỉnh lễ thầy và xin thầy thì thầy cho pháp chúng con tự con tu, thế và thầy được giảng được con. Hôm nay con được nghe thầy giảng và bố thí pháp thì con thấy rất là thấm thía và thấy tu rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bản thân con từ trước là con cũng mà con không rõ. Nhưng một thứ hai là hoàn cảnh của con bây giờ thì dụ như gia đình con còn con chưa vận hành, con chưa như thế. Còn việc ở trong gia chung thì con tự theo pháp của thầy rồi con sẽ tác ý và sẽ về dần. Thì từ đấy con hôm nay là con được vào, con xin là sẽ định lễ thầy và tri ân công đức thầy.
Nhưng con nhớ là mấy con chỉ cần một cái pháp gì nhất, tâm bất động, tâm thản, thì giữ gìn cái tâm đừng có để cho nó dao động các pháp, buồn giận thương ghét tất cả mọi cái nó đến với mấy con, còn phải tâm bất động thản. Đó là vậy thôi, đó là lời thầy dạy rồi, Phật dạy phải theo đó mà sống. Cho nên mọi hoàn cảnh xảy ra trong gia đình hoặc là ngay bản thân đau nhất gì thì cứ giữ cái câu đó, thì mấy con sẽ từ cái câu đó nó sẽ giúp mấy con thoát ra khỏi những sự đau khổ của bản thân mấy con. Chứ còn không ai cứu mấy con đâu, mà chính câu đó đã cứu mấy con. Thì mấy con nhớ vậy là đủ rồi. Hở là cái gì có đau khổ thì phát ý không bất đắc. Tất cả đều đem qua, bỏ xuống đi. Nha. Bây giờ thầy xin nhắc lại một cái bài kệ mà thầy thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ lòng tự có gì. Thở ra chẳng lại còn chi nữa, vạn sự vô thường buông xuống. Chỉ có cái tâm mình bất động thôi, Cái bài kệ đó nói để giúp chúng ta có cái tâm bất động thôi. Đừng có cái gì mà chấp dính mắc nữa thôi, đủ rồi. Cố gắng tu tập đi con.
Con vừa mới không hỏi, con chưa hỏi thầy.
Con cứ tiếp tục.
Thưa con, vì đây là của tất cả các Phật tử chúng con người Bắc.
Con cứ hỏi đi.
Vâng, mà coi là con Phật tử chúng con người Bắc thì sách đọc cũng chưa tới hết nhé.
Được rồi, con cứ đọc câu hỏi.
Bây giờ để cho chúng con hỏi nốt câu hỏi đã hết. Bây giờ con đại thầy, bây giờ các Phật tử này chưa xem được sách hết, nên là cũng có những câu hỏi mà con cũng thấy là nó cũng có khó, thì thôi thầy cô thấy cho con ạ. Bây giờ gia đình là Phan Trì Hải ấy, là có ông Vũ Quân là mất năm 2003. Thế thì chúng con ở ngoài thì gia đình có đi xem, bà mẹ xem, cũng một người xem thì bảo là không thăng cấp được. Thế mà người con trai đến một vài tháng sau thì con trai cũng đến người ấy xem thì bảo thăng cấp được. Và gia đình muốn là 2011 là thăng cấp, thì thầy bố thí cho con như thế nào để cho được gia đình an tâm ạ? Mình là một người xem mà lại mà để hàng cùng mẹ cùng con đến xem, người bảo
sang
cát, người bảo không
sang
cát được, có rất là khó.
Thế
là thầy bố thí cho con câu này ạ.
Thứ nhất á, là thầy đã dạy mấy con nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Trong gia đình của mình đã chịu những cái ảnh hưởng đó rồi, thì bắt đầu đó thì bám người đó thôi, mình tùy thuận với nhau mà sống để không chống trái nhau. Còn nếu mà mình là chủ gia đình, mình có quyền hoàn toàn thì mình làm theo đúng, không có người nào mà dám cản, thì phải làm theo cái hiểu của mình đúng đắn, chứ còn không phải là theo niềm tin. Còn hiểu không? Còn bây giờ mà cái hoàn cảnh mà cái người không có quyền mà hỏi thầy thì đâu có làm sao giải quyết được cái vấn đề mà người ta đã muốn như vậy. Còn hiểu không? Cho nên vì vậy vấn đề đó mà nó cái vấn đề đó là cái vấn đề nghi tín. Những sách vở mà coi ngày giờ tốt xấu, những sách vở mà coi phong thủy, những sách vở đều là những sách vở nghi tín. Toàn là cái bọn mê tín tạo ra những sức dở này để lừa gạt người ta ăn được. Thầy nói vậy. Cho nên chúng ta là người theo Phật là phải thử đúng cái gọi mê tín cái gì á, không ai gạt chúng ta được. Không có nói bây giờ cửa phải giao chỗ này đây. Phước của nếu mà con là người sống thiện thì con có phước, thì con giao cửa chỗ nào cũng là đầy đủ phước báo. Còn con bây giờ sống ác, bây giờ con làm ác, con giao cửa bây giờ chỗ này là tốt rồi, mai mốt chết tòi hết cả đám trong đó chứ ở là tốt. Chứ thật ra tốt là do cái thiện của mình, chứ đâu phải tốt là do cái chỗ phong thủy. Cho nên sách phong thủy cũng đúng đâu mấy con, sách tướng số cũng đúng, chiêm tinh cũng đúng, đối thầy cũng bao giờ mà bỏ qua lừa đảo bây giờ cái gì em tin cái gì đó. Ngày giờ ngày nào cũng là ngày tốt, đừng nói ngày nay là ngày 14, ngày mùng 5, 14, 23 là ngày tam sát, đi chơi cũng lỗ, lừa là đi buôn. Chứ không, ngày nào cũng ngày trời chứ ngày nào. Mình đặt ra mùng 5, 14, 23 chứ có ai mà đặt ra, con người mình đặt ra ngày tháng làm lịch ra chứ. Ngày nào thì thấy cũng ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng là ngày, đêm nào cũng là đêm, chứ không có cái cỡ mà không có lịch thì mấy con thấy cái chỗ nào là ngày nay là ngày mùng 1. Mình đặt ra để rồi từ đó mấy ông thầy bị ra để mà làm thiền mấy con, thêm nữa là coi ngày giờ rồi tuổi dần tuổi mẹo tuổi số rồi tính ra để mà làm gì. Tôi mà con chủ mà cũng tí, phải không? Cha mẹ tôi sinh ra mặt mũi con người gì mà tôi con chủ, tuổi tí con chủ cái gì, phải không? Tí số trời đất ơi, tôi con người vậy mà tôi tuổi số con trâu à, đâu có lý do gì. Cho nên cái đó là đặt ra 12 con giáp để mà đặt ra, rồi đặt ra tam can. Bắt đầu bây giờ ví dụ như thì giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý đó, con đặt ra cái này để làm gì đây? Cho nên những cái này dẹp, những sách vở này sách vở mê tín.
Con kính bạch thầy ạ, bây giờ có Phật tử hỏi là bây giờ người ta ở với con cháu không ăn trường chay được, thì thầy cho người ta ăn vào những ngày nào, và những cái người người ta đi cái việc tam quy thì làm như thế nào, thầy cũng nói cho con ạ.
Tam quy khi mình không quy y thôi, mà mình đã quy Phật pháp tăng thì mình phải, bởi vì tam quy ngũ giới mà, thọ tam quy thì ngũ giới. Mà bây giờ con đã quy Phật mà lại còn ăn mặn thì thôi quý y làm gì? Ở thôi đừng có quý y. À, quý y thì phải giữ gìn năm giới nè, phải ở ngoài hoàn toàn nè, thì không có còn ăn thịt chúng sanh nữa. Rồi bây giờ còn bày đặt ra ăn 5 ngày, 10 ngày thập trai rồi lục trai rồi. Thật sự ra không có ăn thập trai lục trai, có ăn chay được, ăn không được thôi. Ăn là do cái lòng yêu thương của mình gì đối với chúng sanh, chứ đâu phải mà ăn để làm Phật, không sao ăn thập trai lục trai. Bài đặt, nghe mấy ông đại thừa bài đặt đó.
Con này thầy ạ, bây giờ con có công đại tầm 12 câu nữa hết rồi.
Dạ.
Cái việc này bây giờ thực ra chúng con hôm nay nghe thầy giảng thì chúng con và học cách chúng con cũng biết, nhưng mà thực ra chúng con là những người mẹ của các con ở ngoài đời, nếu có tìm thầy tu Phật rồi thì bây giờ mà chúng con biết là chính nó thì còn ở ngoài đời còn tham, nên là con muốn là hôm nay chúng lại chúng con chúng con ở đây cùng tất cả các gia đình khác, thế thôi nó đã quy cho con rồi thì chúng con biết là các Phật tử của con như thế, thì xin thầy là xin thầy là có một cái từ trường để thầy cho các cháu và cho chúng con có đi lễ Phật, thì chúng con hồi giờ đã được con có ai
thì thầy luôn luôn sẵn sàng, nhưng mà mấy con là phải tiếp nhận bằng một cái tâm bất động của mình, bằng một cái hành động thiện của mình thì mới tiếp nhận được. Chứ mấy con cứ ăn thịt chúng sanh mà mấy con tiếp nhận cái từ trường thiện sao được, phải không? Cho nên vì vậy do mấy con chứ không phải do thầy. Thầy thì bao giờ thầy sống trong cái thiện pháp, thầy ban rải ra tất cả những cái từ trường thiện. Còn mấy con muốn tiếp nhận được là mấy con phải sống tương ưng với nó thì mấy con sẽ tiếp nhận. À, bây giờ mấy con ăn chay một ngày, mấy con không ăn thịt chúng sanh, mấy con khởi. Ngày nay đó mình tập lòng thương yêu của mình không ăn thịt chúng sanh. Thì trong một ngày thôi, thì ngày đó thì tương ưng. Còn ngày khác mà ăn thịt chúng sanh thì không tương ưng được. Cách xa, có vậy thôi. Không? Cho nên vì vậy đó, mà ăn chay không có nghĩa là làm Phật đâu, mà khởi lòng thương yêu chúng sanh. Mà khởi lòng thương yêu thì bữa nay ăn chay được thì ngày mai ăn chay được. Chứ bây giờ bữa nay tôi thương chúng sanh tôi ăn thịt, ngày mai tôi ghét chúng sanh tôi bằng thịt tôi ăn, thì cái chuyện này không có đâu. Phải thương luôn chứ. Thì coi như là phải ăn chay trường là mới nói chuyện này được. Cho nên các con thấy cái điệp phái mà để ghi cho mấy con, chứ chưa chắc đã là mấy con là đệ tử của thầy đó. Đệ tử của thầy khi nào giữ gìn năm giới trọn vẹn là người cư sĩ đó, thì thầy cấp cho một cái thẻ như cái giấy căn cước của mấy con, chứ không phải là cái thẻ mà lớn như vậy đâu. Đó là để gieo cái duyên cho mấy con nhớ tam quy thôi, chứ sự thật là mấy con chưa phải là đệ tử của Phật của thầy đâu.
Con này thầy có cô Đào Thị Thơm này, có 2 giờ này, 2 giờ nhập cùng 5 tháng sinh cùng ở Thái Nguyên. Thế nhưng mà cái số nhập thì lại một số là 8518 thì phát danh là Thích Nữ Diệu Nghiêm Ngọc, một số là 8459 thì lại phát danh là Thích Nữ Nguyên Đức. Thì con xin thầy bố thí cho Phật tử nên dùng cái điệp nào ạ?
À, nên dùng cái điệp mà Nguyên Đức ạ.
Con này thầy bây giờ cái điệp là khi mà chúng con nhận kinh thì chúng con làm thế nào ạ?
À, cái điệp hả con? Cái điệp đó chẳng có để mà chứng nhận gì thôi. Thì các con á, thứ nhất á, là các con sẽ đem vào một cái khuôn hình các con lộng để trên cái chỗ bàn thờ của mình, thờ ông bà của mình, để trên cái khuôn để đó. Tức là mình thờ ba ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng đó. Con thấy tam quy đó, Phật Pháp Tăng đó. Coi như là mình mới bắt đầu để đi vào đạo Phật mà thờ Phật bằng cái điện thoại đó đó. Tên tuổi con ở trong đó, rồi pháp danh ở trên đó, rồi ở trên thì thọ tam quy đó. Tức là mình nên để trên cái bàn thờ hơn là mình nên đúc ở trong cái tủ mà cái sắp giấy gì không nên.
Con đại thầy bây giờ có 2 gia đình này, họ có biết cho con đến ngày thôi thầy có thí giúp cho con này, thì thực sự con cũng rất quá. Gia đình nhà Nguyễn Xuân Đại Nguyễn Thị Hoa, xin thầy có thí cho gia đình. Có Hương Minh ở Nguyễn Xuân Đào, lúc này là Hương Sáu, năm 2016 thì thầy bố thí cho họ là ngày thân cát ạ.
Tùy theo đặc điểm. Thôi được mà. Quen rồi.
Lễ thầy thì phải lễ lên này xuống đây đưa ra ngang không phải ngang ngang là sáu mối
đúng rồi
ngang
đúng
vậy thì cũng bắt đầu lại cho xem lễ thầy bạn đây nha
thầy còn sống à cái bộ thầy chết
cao
đi
cao xuống
do nghe đúng rồi về tập tin bạch thầy là con hiện nay là đang làm việc là tu sinh ở đây con đang tu hành và con có một số cái hiện tượng con thấy là con muốn được bạch thầy nhưng bây giờ thì muộn rồi con nghĩ rằng có lẽ thầy bố thí cho con lúc nào đó con sẽ được thưa báo với thầy.
Nếu mà thấy nó khó khăn đó, thì con cứ hỏi ngay liền bây giờ.
Dạ vâng, thế con xin phép được để phép được cơ thầy hỏi thầy. Con có tất cả năm cái hiện tượng. Con cái hiện tượng thứ nhất là con đi sinh hành thân hành hiện ấy. Thì tự nhiên tức là con cứ như là người đập con đi. Sau đó thì là như là đập thân con, tức là cái chân của con nó đưa cao lên, cứ đưa cao lên, xong lại kéo chân con xuống. Đấy, thế là cái hiện tượng con đi rất nặng, thì con đi không được bình thường nữa, con đi thân thành nhẹ, không được bình thường nữa, cứ đập con đi, xong rồi lại cái chân này cứ đưa thật cao lên, chứ không thấp nữa mà, sau đó lại nên kéo cái chân con xuống. Đấy là một cái hiện tượng. Thì con đã thưa với cô Thị Trang rồi, thì cô Thị Trang là khả năng thì cũng tiết chế rồi. Đấy. Thế là cái chuyện thứ nhất. Cái về phần thứ hai nữa, khi con ngồi tu ấy, và cũng có lúc thì là con đang đứng nhé, con ngồi tu thì con tự nhiên là đầu con cứ thế là cứ quay tròn đi. Thì con nghĩ rằng là con kêu đâm bắt động thì quay lại không quay nữa. Thế con cứ lại quay thì con lại đâm bắt động thì lại không quay nữa. Thì thôi con lại không tu nữa. Và thế như thế con tu nữa. Sau có lúc thì cái hiện tượng đó là con đang đứng thì người con cứ quay đi, cứ quay đi. Thì con tớ mất lọc. Con vội vào con lọc thấy thì lại không quay nữa. Không quay nữa thì là được một tí lại tớ không phải quay. Thì con tớ mất lọc. Thế là thì không quay nữa. Thế rồi nên phần nữa là buổi trưa hay là buổi tối ấy, thế con đi làm nghỉ thì con dạo này con ít được ngủ lắm vì tự nhiên nhé cái chân của con nó cứ co vào nhịp rưỡi ra co vào rưỡi ra thì không phải con định làm như thế mà cứ tự nhiên co vào rưỡi ra là mạnh quá thì con lại tâm nó thế thì lại thôi không ấy nữa sau một tí lại lại làm như thế thì con lại bảo tâm nó thì lại thôi thế sau này lại đã như thế thì tới lại còn cái mồm của con ấy, hai cái răng này nó cứ cập vào nhau rất mạnh, cập mạnh lắm. Sau đó thì là con thấy thế nào á con này, con lại cố đem với con, cân với con, thì lại không. Thôi xong rồi bé thì lại cứ cập thế xong này, ngưỡi của con nó cứ đưa nghiêng nghĩa đi, cứ đưa rất nhanh, đưa nghiêng nghĩa rất nhanh. Con thấy nào con này, thì con bảo tâm bất động thì lại không. Đấy con xin báo cáo với thầy như thế.
Như vậy là tất cả những cái sự kiện con xảy ra con tu là con có ức chế ý thức rồi.
Dạ.
Con tu sao?
Dạ.
Bởi vì thầy nói tâm bất động, thanh thản là ai bảo con giữ cái tâm con bất động, ai bảo con nhiếp tâm, con để cho ý thức con bị nhiều. Còn khi mà ý thức nó không hoạt động được, cái tưởng nó hoạt động. Cho nên từ đó bây giờ cái hành tưởng nó hoạt động, nó bắt con rút lắc cái thân, bắt con dở cái tim. Rồi con cứ mai là con còn cái pháp tác ý, con còn nhớ, con tác ý, cái ý thức còn còn con chút đó, chứ còn không kéo nó lùi con đi tới đâu á, thành là con cái người khùng đó, nó điên á, người mà biết. Bởi vì cái chế ý thức là nguy hiểm vô cùng rồi. Từ đây về sau đó phải thả thư giãn tự nhiên, không có được mà tu tập, con hiểu không? Khi mà tu tập như vậy là con tập trung trung trong cái bước đi con là con bị liền, nó dở dần dở xuống là theo cái con ức chế ý thức con mà. Vì con tập trung trong cái bước đi, con còn đi con biết con bước đi cái gì, thì con gom tâm con tập trung thì hiện tượng nó xảy ra. Cho nên vì vậy con đã sai từ ngay phút đầu, con đã bị bây giờ sống tự nhiên là sống tự nhiên.
Con
chờ chút thầy về cái vấn đề mà thầy nghe cô Trang nói, con dẫn cái câu tác ý, con dẫn cái hơi thở con như vậy là sai. Con đừng có nương theo hơi thở, nương cái chỗ nào hết à, thì nó mới đúng. Chứ con bây giờ hơi thở mà con dẫn nó đi ở trong cơ thể con theo hơi thở là sai, phải xả bỏ đi. Nhớ hơi thở là có cái gì mà hiện tượng gì là phải báo cáo ngay mà dừng lại thì nó tốt. Cho còn để mà nó thành cái thói quen nó rất là khó cả. Tôi biết là đi ở con
dạ,
con
xin các bậc thầy đoàn chúng con đi gồm có 13 người từ Hà Nội tới đây, thì trong đó hãy phân ra là ba đoàn. Con kính thưa thầy, đoàn con đoàn Hà Nội, đoàn Thái Nguyên và đoàn Hà Nam. Thế thì bây giờ con thưa thầy là bây giờ cũng đã muộn rồi, thì thầy cho phép đoàn con được đỉnh lễ thầy và xin được cúng dường thầy. Chúng con đi vô đây cũng có nhiều đạo hữu gửi con để vào cúng dường thầy. Thầy cho các con từng đoàn cúng dường thầy. Thứ nhất là đoàn Hà Nội chúng con xin cúng dường trước, sau đó là Thái Nguyên, sau đó là Nam Hà. Con xin thầy quan về. Bây giờ tất cả đoàn Hà Nội quỳ ra đây để cúng dường thầy. Tất cả Phật tử đoàn Hà Nội chúng con cảnh thành kính cúng dường đức trưởng lão con lại thầy. Đây thì là ba lá thư, một là của Diệu Đạo, hai là của cô Tịnh Bản, ba là của cô Hải con lại thầy. Tất cả Hà Nội đứng trong lòng thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trưởng lão Thích Thương Đạt. Nam mô Bổn Sư Trưởng lão Thích Thương Đạt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thánh nhân lên.
Nhưng mà cũng có ông bà ở bên mình á, con cả đó là Hà Nam.
Con hai người, hai con người.
Thầy, nên là một cơ thể, nên thầy mang về điều kiện của chúng con cũng chịu được.
ở bên thầy là có 5 ngày nha, cái ngày 17 thì chúng qua bên thầy ở đè, cho nên là xin đưa thì con thêm mặt cho Hà Nam. Chúng con đã có vừa rồi là thầy có nhưng con đã không thêm hiểu cả, nhưng có người là chúng con thì mỗi người hoàn cảnh, nhưng có hai chị em con là vào thì khi mà thầy là
thưa thầy là đoàn Hà Nam có hai cô đi, nhưng mà cô Hiền đây thì con trình thầy là quá vất vả, mà cũng là cái tâm thì vô cùng là nhiệt huyết với thầy với đạo, nhưng mà cái đường đi của cô ấy thì quá vất vả, tại vì cũng nhờ con lấy vé cho thì lại cầm tên đến lúc lên đến nhà con ở Hà Nội thì 7 giờ tối rồi thì gọi điện về cho chồng đi xin giấy lại, thế rồi xin ban đêm mà xin được cái dấu của xã này, cái giấy để khai là mất chứng minh thư thì để lên sân bay đi dễ, nhưng đến lúc cô lên cô ký cô lại ký nhầm, thế là chỉ vì thế mà cái bản thân vất vả quá, đáng lẽ đi vào cùng với con thì lại phải đi vào cái chuyến 3:30 đến tối vào đến nơi, thế là được cuối cùng lại vất vả về cái chạy ngược chạy xuôi về cái vé má, nên là con thưa thầy là cô này là cần thử thách lớn nhất để mà đi đến con đường đạo đấy ạ. Hôm nay thầy bây giờ thì đoàn chúng con xin có một lời thỉnh cầu với đức trưởng lão là đoàn Thái Nguyên và đoàn Hà Nam thì cũng là sơ cơ, cho nên là con cũng xin thầy là cho tất cả đoàn chúng con, thầy cho chúng con cũng thuộc mấy triệu ảnh để cho các đoàn này chủ nghĩa lại thầy.
Con được tiếp xúc với cái có gì được tiếp xúc với sách của thầy được 1 năm rồi, thì sau 1 năm đó con suy nghĩ và để đến quyết định là đi với thầy. Ngày hôm nay con được thành công nhà của chàng lấy cái giấy quy y, thì có cái gì cũng được gặp thầy đây, con xin lại thầy 3 lại làm thầy. Hiện tại trò con mắt có hơi liếc nhẹ, thì bây giờ con thực hành lại những các con đang tập thì
nếu con sai cho thầy học, xin được trường đạo con thì dạy cho con để con bỏ được cái sai. Thì con tập ý thầm là như vậy, quán đi xong tôi biết tôi đi về đây. Quán đi xong tôi biết tôi đi về đây. Tức là sau khi con làm 5 lần bên tay phải, nhưng mà trong một lần ra vô như vậy thì cái đầu con đã dựa thẳng, lưng thì con chưa được thẳng lắm, tại ra con ngồi dựa vào một cái bàn thờ ở của bố mẹ con. Thì lúc đó cái tròn con mắt của con nó hơi lật nhẹ một chút xíu, thì nhưng mà có sai chỗ nào?
À, như vậy là có cái mắt của con nhìn ở trước, cách trước nó ở chỗ cái tấm gạch đó đó, lấy một cái điểm để cái lưng con thẳng con nhìn. Sao mà cái lưng con thẳng thì con lấy cái điểm đó con làm cái chỗ con mắt nhìn đó. Còn cái tay con đưa con đừng có ngó theo nó.
Không được ngó theo
con tay. Vậy con tập trung cái tâm của con ở trên cái điểm đó. Còn cái tay nó con đưa theo là cái phương pháp để tu tập. Cái này là cái phương pháp tu tập của con mắt con tập trung. Mà khi mà tâm cái tâm nó đứng yên một chỗ thì cái con cảm nhận được cái tay, chứ con không phải dùng mắt ngó cái tay hoặc liếc theo nó. Thì như vậy là con đã dùng pháp tăng con tu tập nó động rồi.
Vậy con hỏi lại là bây giờ ví dụ như con lấy điểm ngay giữa đi gặp lại đi, thì bắt đầu khi mà con nhìn lưng thẳng rồi thì con tập ý quán ly sơn tuổi tôi đưa tay ra, tức là hành động con đang bước đưa ra như vậy nhưng mà mắt con vẫn nhìn vào điểm đó chứ mặt là không nhìn vào cái mặt. Rồi con làm 5 lần như vậy mình sẽ phải sau đó con đưa vào.
Bởi vậy đó thì con đâu có bị dao động cái đầu con đâu. Cái con ngó qua ngó lại
thôi. Mắt cũng tròn, con mắt cũng đứng
ra. À, nó đứng nó ngó đó mà. Thành ra nó không có dao động. Còn không khéo đó, con thời gian sau bây giờ thì con thấy cái đầu con giữ nó đứng đó. Mà khi mà có cái tay mà con đưa ra đưa vô á, thì một thời gian sau nó con không làm chủ được đâu. Cái đầu con nó sẽ lắc qua lắc lại đó. Còn con bắt nó đứng một chỗ yên rồi con mới tập nó thì sai.
Mắt con nhìn vào cái điểm đó mà con tròn, còn tay đưa ra vào cứ chậm chạp.
Tôi nhận là cảm nhận nó thôi chứ không con được dùng mắt.
Dạ rồi trong khi mà trước khi con chuyển thì con vì con sợ là ức chế, thành ra trước khi mà con chuyển cái câu mà có đi sân tôi biết tôi đưa tay ra nhưng mà con cũng chuyển qua bên trái, thì để con nghĩ là con sợ là không ức chế, thì bây giờ con trình với thầy nếu con sai thì con bỏ. Còn nếu mà không sai thì con vẫn giữ. Thì sau khi xong 5 lần mình tay phải thì con mới dừng nghỉ một chút xíu rồi con mới tắt đi. Tâm hoạt động thanh thản là vô sự. Nhưng mà con nhớ là có lần thầy bảo là tập nhìn chóp mũi. Thì cái hồi mà con không nhìn chóp mũi, con chỉ nhìn vào, con lấy một điểm trên cái gạch ấy hả. Thì khi con nhắc tâm hoạt động thanh thản an lạc vô sự thì con để tự nhiên. Thì tất nhiên là tâm còn rất động nhưng mà cũng lúc trong tích tắc thấy nó êm chút. Nhưng mà khi mà con tập nhìn trên đầu mũi này, thì mới khoảng chừng tuần này thì lạ kia bắt đầu khi mà con tập ý tâm vào động thanh thản thực sự và hai con mắt nhìn lên cái đỉnh mũi này, thì rất lạ là thứ nhất là cái nguyên cái màn gạch này nó bị mờ đi, giống như là cái ảnh nó bị thâu ngắn lại đây. Và sau đó tự nhiên là con thấy nó êm liền này, nó êm nhanh hơn. Nhưng mà con vẫn thầm nhớ cái câu là mình không có bỏ gì hết, được nhiều biết nhiêu. Thì cái mức độ êm tiếng của nó là thay vì mỗi khi con nhìn ở đây á, thì con thấy nó êm rất là ít, mà rất là hiếm khi được êm. Nhưng mà khi mà tập nhìn cho mũi là lập tức là cái chỗ này nó mở, và sau đó thì mình nhìn rõ cái đỉnh mũi này thì tâm nó được êm hơn nhanh, nhưng mà lại nó kéo, thay vì ví dụ mỗi khi một hai giây thì có thể kéo tới 3-4 giây ra không. Nếu con sai cái nào xin thương hợp
thì con bị tưởng à, con tập trung đây con bị tưởng.
Vậy thì con phải không nhìn lên lên
đó. À, có vậy thôi.
Dạ. Là vẫn cứ nhìn vào một điểm.
Một điểm ở ngoài.
Để mà đủ cái tầm với cái kích thước của cơ thể.
Đó, cái cơ thể con thẳng.
Dạ.
Cái đầu đỉnh cuối, gần quá là nó cuối cùng cổ luôn.
Dạ.
Hoặc là nó thụng lưng xuống. Còn nó vừa.
Dạ, con vừa vào cái bàn và thở, nó
thẳng. Nó cũng thẳng. Nhìn cái điểm nào đó. Còn nếu nó nước thì nó nhìn xa quá thì nó phải nước.
Yeah.
Mình thấy một cái đầu của mình nó vừa phải với cái điểm mà mình nhìn thì nó thẳng lưng, cổ không cúi thì nó là cái điểm vừa đúng. Thì mình ngồi thẳng ra. Thì bắt đầu đó mình sử dụng cái tay của mình, đừng có ngó theo, đừng có tập trung con mắt theo nó, mà chỉ cảm nhận cái tay đưa ra đưa vô là được.
Vâng.
Dạ. Sẽ
mình biết
là được.
Được.
Thưa thầy,
con hỏi thầy chút xíu là, thưa thầy là con đang tu theo thầy dạy con là tâm bất động và nhập thất ấy, thì con lại thầy là con là gà, thì con không thì nó một mình con là một cái không gian nó sợ lại, thì con đi một số căn thì nói chung là như ở nhà thì con cứ dễ, bởi vì con cứ khóa cửa vào, con ở trong nhà thì con chẳng nhìn thấy cái gì cả, ngoài thì trong cái thế như con vào đây thì con cứ thầy ở, thì con tu tâm thức thì con lại thầy thầy chỉ giáo cho con là con muốn phòng hộ cháu căn, thì cái này thì thưa thầy là con chắc chắn là con làm được, bởi vì con ở trong thất con không nhìn ra ngoài mà con cũng không nhìn một cái gì cả, nhưng nếu giả sử như qua cửa sổ mà ai đi ai lại thì con cũng vẫn biết, nhưng mà nhìn ra thì con không có nhìn. Và bây giờ con thưa thầy là con muốn là thầy cho con thực hành 7 ngày như cái năm xưa con vào mà thầy dạy con thực hành 7 ngày, nhưng mà trong thất thì bây giờ thì cái tâm con và cái lực của con nó cũng khác xưa rồi, thì con lại thầy thì con muốn là thầy cho con lần này con hãy thực hành 7 ngày tu nghiêm mặt trong thất và không có mở cửa, thì trong đấy tắm giặt này các con xin thầy là con tự tại trong thất luôn, và con xin thầy con thầy bố thí cho con để con nhờ thí nghi hoặc là minh đức hộ thất cho con trong 7 bữa cơm, để con xin thầy có được thầy chỉ giáo.
Thì nó sẽ bưng con nó để ở chỗ gần bên thất con.
Dạ.
Con khỏi có cần mà con.
Vâng.
Thôi
bây giờ thầy cho chúng con xin mấy kiểu ạ.
Đi ra đây tập đi.
Dạ, lấy con xin hỏi con này để tập. Dạ, con muốn đàn sơn. Có con đây là con nhập thất đó là gặp cơ, nó sống gặp cơ. Thì nãy thầy có nói là khi mà mình tác biến là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự đó, thì mình để tự nhiên. Như vậy thì chúng ta sẽ hít thở bình thường, nghĩa là mình biết mình hít thở bình thường, hay là lúc đó mình phải tác ý là hít vào thở ra thì lại
mà coi như là mình để tự nhiên bình thường chứ không có tác ý nữa. Dạ.
Không phải kêu là hít vào hít thở ra
à, không
cho nó tự nhiên
tự nhiên thở. Mình chỉ cái tâm bất động thôi, và bây giờ mình biết cái hơi thở ra vô là tự nó biết rồi, nó biết ở trong cái tự nhiên của hơi thở ra vô rồi, nó không có chú ý cái hơi thở nữa đâu, nó sẽ biết cái sự yên lặng của nó. Còn nếu mà con nhắc nó thở hít vô thở ra thì nó lại tập trung ở trong hơi thở thì nó sai pháp.
Dạ, tại vì con tập được một ngày hôm qua con xuống thì nguyên ngày qua thì cái sự vọng tưởng lại lập, thì có một hiểu tâm nên là cái nào cho đúng giờ thì ai vậy thì con đã rõ
đó, con lại con giữ cái tâm bất động đó, cố gắng ráng tu thì thấy mấy con bớt vọng tưởng lại.
Nhưng mà con muốn xin thầy là cái thằng con của con đó, là con ăn chay dược thì con cũng cho cháu ăn 6 năm rồi, bây giờ con muốn gặp thầy xin thầy cũng để cho cháu được quy y với lại không ạ?
Được chứ con, nó ăn chay trường là nó đã quy y rồi.
Vâng.
Thầy chưa quy y chứ mà nó hiểu được chay trường là nó còn ngủ giới rồi.
Thì con xin thầy quy cho cháu.
Ừ.
Là
dấu
tên Trần Văn Cú,
con sau đó con viết dấu tay sẽ cho con.
Bình thường này cho con hỏi lại cái câu là khi mà con biết là con này thầy là chọn được điểm ở trên mặt gạch rồi, thì 5 lần bên tay phải xong thì con tập liền 5 lần bên tay trái, hay là con ngưng một chút rồi con tác ý tâm bất động, chúng ta là vô sự, giữ được bao nhiêu dù một hai cái tắc hay gì đó, rồi sau khi mà được như vậy là bắt đầu mới tác ý lại là
cái này là cái phần mà con tu theo cánh tay của con rồi, cho nên khi mà con tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự, để cho cái tâm con nó yên lặng, rồi bắt đầu con tập trung cái cảm nhận cho cái tay con đưa ra đưa vô thôi, thì do đó con nó không phải còn ở chỗ bất động nữa mà nó ở chỗ cái hành động của con rồi. à, thành ra con không phải ở chỗ bất động tâm đâu.
Nhưng mà ý con nói là như vậy nè, là con xin trình bày lại là sau khi con tới là quán sơn biết được từ ra, quán sơn biết được từ con thì hết năm lần rồi, thì con ngồi yên, con tập ý tâm bất động tâm
quán sơn
thì nó được con nhiêu hay cái nhiêu đồ sau đó hết cái động tâm đó rồi con mới tập ý lại
không cần. Nó không cần có cái ý đâu, bởi vì nếu là con đâu có giữ cái tâm bất động đâu, mà con đang tu cái cánh tay đưa ra vô thì bây giờ cánh tay này năm lần nó hết rồi thì bắt đầu tiếp tục cánh tay bên này, rồi bên này nó hết rồi thì tiếp tục cho đến hết giờ xả ra cái tâm cần và tác ý. Chỉ có tác ý câu đầu là tâm bất động thành tạng là vô sự, để cho nó bất động, để cho nó theo cái hành động của cánh tay của con đưa ra đưa vô thôi. Con tu về pháp môn của cánh tay cũng như là thay thế hơi thở ra hơi thở vô.
Vâng, rồi thầy thì do cái lực của con còn yếu thì được thầy dạy cho chúng con thay vì thời khóa là tốt chừng nửa tiếng, nhưng mà ví dụ thân con nó chưa chịu được thì mình tập trong vòng ví dụ 15 phút 20 phút con cảm thấy rất là thoải mái, nhưng mà nếu thêm nữa thì đấy. Vậy thì bây giờ là con sẽ như thế nào đây?
Thì con tập theo cái khả năng của con, thì ví dụ như 10 phút thì con tu 10 phút, mà 5 phút rồi tu 5 phút,
thoải mái.
Còn bây giờ con ráng nữa thì nó thiếu chất lượng rồi, cái sự tu tập đó coi như là có ức chế rồi. Sai. Rồi khi nào nó quen, nó thuần quen rồi con thấy con tăng lên mà rất tự nhiên, không bị mình cố gắng mình gò bó thì được. Còn nó còn gò bó mà cố gắng thì không được. Thôi giờ chụp hơn là không thành thời gian nha, bây giờ thôi thì vậy.
Con lại thầy ngồi yên đấy, chúng con chụp một chỗ là chúng con thầy đang tu lễ thầy.
Nào ai khác ngồi đây thì nhìn mặt này này, ai cũng nhìn thấy hết. Chú đứng ra góc này, chú đứng ngoài này, chú vào một cái, chú đứng góc này, chú chụp ra một cái. Hay là
nhờ chú lớp này chụp cái thế hết.
Chú cho lên, nhờ chú chụp cho cái bó chú
chứ. Chú còn đứng hơi lên này chụp sao được.
Hay hơn, hay hơn. Mấy chị ngồi ở đây về là mới thấy mấy chị luôn chứ. Ngồi về không, vì ra mà em
rồi sau
thêm một kiểu
ngoài
này
phòng
kiểu
chút. Giờ mấy con đứng góc này nè,
nó
bắt chụp về nè. Cái sao này. Thời đủ rồi, cái chụp ở sao nó thấy cái lưng không, cái đầu. Thời thời vậy nè.
kiểu ra đứng ngoài nữa thôi.
Cả hai người đứng ngoài rồi năm người đang ra bao không?
Thôi đủ rồi, chụp gì dữ vậy? Con chạy lên thế.
Dừng lại hai người.
Về đâu thấy gần quá. Không,
cái người quỳ ở đây
về nè. Mấy người
với
bà thầy luôn. Quỳ
nè,
nói gì
vậy?
Dạ.
Sắp tới về ngõ ra.
Thôi. Thôi, 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 thôi. Nghỉ đi con.
Đây, quỳ gần thầy.
Đúng rồi, đang giữ.
Quên ở phòng tí và đưa cho cô Trang.
Dạ, rồi, được rồi, con.
Con lại thầy, con xin thầy con cháu Đức Hương ấy, cái nữ tử Đức Hương ấy, thì bây giờ cháu đang có bầu con dâu âm con trai rồi. Và thực sự nhà của họ được đầy đủ có chuyên để cho con được ngày hai đứa con này thầy, thầy nhà con này thầy đặt tên
để rồi con cưng sao mình đã sao sao thì ra
con sẽ xếp chụp với thầy
con về đây đây đó
con rất là mang ơn thầy. Dạ.
Dạ. Dạ thưa thầy, con đi
nói chung là bây giờ trong cái xã hội mình nó có nhiều kiến giải, nó sinh ra nhiều cái pháp, mà hầu hết là những cái pháp mà nó sinh ra đều là do tự của mình mà sinh ra. Cho nên theo thầy thuyết này, mấy con dừng lại thì phải tu tập bởi vì nếu mà nó có kết quả thì cái tu nó hoạt động được. Thôi bây giờ thì tiếp tục cho nó hết cái khóa đi thôi rồi nghỉ. nghe một thì nó dễ, cái bây giờ mình đơn giản mà mình nghĩ gì đó, thì mình thấy cái lý do gì mình nói ra cái đó hơn thôi mình dạy cho tâm cái khóa được. Rồi sau đó là mình trong cái thời gian mình dạy đó thì mình cũng nhắc họ về cái chánh pháp luôn. Theo thầy thiết nghĩ thì bây giờ nếu con biết được Phật pháp thì mấy con nên dừng lại hết tất cả các con mình tập luôn. Vì các pháp khác mình tập thì mình sẽ hầu hết là người ta tưởng giải ra, người ta giải cách thức mình tu là hoàn toàn để cho cái tưởng của mình nó hoạt động, mà hãy nó có cái hiện tượng mà di diệu, có hiện tượng lạ thì đó là tưởng nó hoạt động, thì rất là sau này rất khó mình xả bỏ lắm. Nên ngay từ bây giờ thì mấy con cố gắng sau mấy con bỏ xuống để cho mình đi vào con đường của Phật pháp, tu tập để mình tự cứu mình.
Và những câu hỏi nào thì con sẽ trả lời với cha. Còn một số câu hỏi
con
hỏi thầy thì muộn rồi mà,
hoặc là
con sẽ viết tờ giấy.
Ừ, cũng được con. Rồi con sẽ hỏi cô Trang cái tức mà cơ sơ cơ mới đạt đó, để cái tức mình sẽ tăng đó.
Ngày hôm qua là con dỗ kêu mấy mai nhưng con tiếp tâm thùng về thì thảo được. Con sẽ tốt rồi. Con cứ nghe thầy. Còn trung khoản là thái nguyên vừa đi biết thì cái vừa đi được áp vào thầy là một tháng không, con nói là thì là con có 2.000 bạc thôi lận, con muốn bạc thầy là con cũng muốn nhờ thầy thì là để đi đọc chữ học.
Con xin phép chụp lại cái máy này để con về con sửa ra.
Ý em đã hỏi cho em cho chữ đi.
Dạ. Rồi, tôi sẽ dẫn ra
con. Con xin phép thầy là để thầy cho con được lớp cũng mà làm hai nguyên lớp cũng đất ở đây là thánh nguyên, con là thánh nguyên thì thầy bố thí cho con để con được vạn nguyện, con được nguyện thì là bố thí cái gì hai nguyên lớp cũng đất để các thứ ba làm thân rồi thì là cho chị em cũng tu tập, và nhưng chúng con bây giờ thì già cả quá rồi, không tu nó làm sao không con chỉ nói được khoảng con chỉ hít được khoảng 5 hơi là lận, xong đến cái lần thứ hai thì là nó lận toàn và con không làm được.
Vì cuộc đời của mấy con nó đã chồng chất lên những cái cái chuyện đời nhiều quá,
vâng,
do đó cái vọng tưởng nó phải nhiều thôi.
Với lại là con phải thay là con xưa thì văn hóa chả có, con chỉ đi học nhân dân được vài chữ, biết đọc biết viết thôi. Bây giờ pháp của thầy thì con cũng phải đánh vần từng chữ bậc một con mới đọc được. Con xin bạch thầy ấy cho con, thì là con cũng mới làm, con kia con nghèo, con không có tiền, con chỉ có đất thì để các đệ tử thì là mà ấy mà làm các thầy ở đây để mới tu một số kiểu như chúng con hôm nay ở ngoài như chúng con thì chỉ được khoảng chục người biết thôi, nhưng hôm nay chúng con làm được 5 người, còn mấy người thì lại vừa trường quá cho nên là hợp không à, trường kia chứ không phải là con đến đây rồi, trường kia thì là lại ốm là không đi được. Con thầy thí cho con thì thầy đặt xem cái chỗ đấy cho con, thế thì là con sang về đó cho về đó là cái con để con sang cho tỉnh thất để các đệ tử hàng
được rồi con cứ bây giờ con cứ còn cần có gì thì con biết cái thôi.
Dạ.
Nhưng mà thầy mình đưa vào cái tư con thì trả lời cho nó rõ ràng, nó cụ thể hơn. Chứ nói cái gì quên cái nhớ nhất là con lớn tuổi rồi.
Con cứ tưởng con các chị thì bảo này là nếu mà cũng đất cái để làm thất mà để mà tu thì phải vào bạch mới thầy bày thầy bày cho, chứ không bây giờ không làm được. Thì là con cũng bạch thầy là như thế thì để thầy có thí cho chúng con, thầy đặt tên riêng cho chúng con thì để là chúng con làm.
Nó phải có người đứng ra điều khiển dạy đạo mới được. Chứ còn nếu mình làm mà không có người thì coi như là
để chúng con dẫn nhà thầy nào và thầy có thí cho chúng con để chúng con làm được thật rồi thì là thầy cho các đệ tử luôn.
Thì phải có người thì có người thì phải có người chứ còn không có người đã cất rồi cũng bỏ không nó uổng cho cuộc. Phải có người. Ví dụ như bây giờ thầy bận ở trong này nhưng một cái ban mà giảng đúng nó phải có người, thành ra bây giờ cho một cái cấp ở đâu, cái khu vực ở chỗ nơi nào thì cái chỗ đó phải cho cái người đó về để mà họ đứng ra họ dạy. Chứ còn không có cấp ra để nó ngó à, thầy đâu có đi được. Để đào tạo cho xong cái ban giảng quấn hả?
Dạ.
Cái bây giờ đang đào tạo mà. Dạ. Không?
Đúng không?